Chương 305, Triệu Bạch sốt ruột. Chương 305, Triệu Bạch sốt ruột một ức. Hắn âm thanh giống như một cái kinh lôi, tại trong hội trường nổ vang. Đây một tiếng báo giá để toàn trường cũng vì đó khiếp sợ, đám người đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được mình lỗ tai. Bọn hắn nhao nhao châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nghị luận, đối với Bành Trình ra giá cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bành Trình cười cười, trong lòng suy nghĩ, bộ này cổ họa định giá đó là một ức, hẳn là sẽ không lại có cái gì người ngốc đến tiếp tục ra giá ai, nhưng mà, không như mong muốn, một giây sau, một cái làm cho người không tưởng tượng nổi âm thanh truyền đến. Có cái phú hào trực tiếp giơ lên bảng hiệu, 120 triệu. Hắn báo giá để toàn trường xôn xao, đám người đều đối với cái này phú hào cử động cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bành Trình nhíu mày, một mặt không hiểu nhìn cái kia phú hào. "Lão Tần, bộ này cổ họa không đáng 120 triệu a?" Hắn nghi ngờ hỏi, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cái này phú hào sẽ như thế chấp nhất ra giá, chẳng lẽ hắn thật cho rằng bộ này cổ họa có như vậy cao giá trị sao? Tần Tiêu trên mặt tách ra một vệt nụ cười, hắn nhếch miệng lên, mang theo vài phần đắc ý nói ra: "Có cái cảng đảo người siêu tầm ra giá 2 ức muốn thu mua bộ này cổ họa đâu, ta hiện tại ra 120 triệu, còn có thể kiếm cái 8000 vào đây." Nói xong, Tần Tiêu còn cười khẽ vài tiếng, tựa hồ đối với mình tính toán có chút hài lòng. "Lão Bành, bức họa này tại ta trong lòng đây chính là vô giới chi bảo a, không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc." Tần Tiêu ánh mắt bên trong lóe ra kiên định hào quang, biểu đạt hắn đối với bộ này cổ họa đặc thù tình cảm. Bành Chính nghe Tần Tiêu nói, trong nháy mắt cảm thấy không còn gì để nói, hắn nhíu mày, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Hắn thật sự là không thể nào hiểu được Tần Tiêu ý nghĩ, sao có thể vì một điểm lợi ích giống như này chấp nhất ra giá đây. Đúng lúc này, một giây sau, Trần Doãn Thần trực tiếp ra giá. 2 ức. Trần Doãn Thần âm thanh vang dội mà kiên định, tại toàn bộ trong hội trường quanh quẩn. Đây một tiếng báo giá dường như sấm sét, để toàn trường người cũng vì đó chấn động. Hắn rõ ràng nhớ kỹ ở kiếp trước, bức họa này tại cảng đảo một trận long trọng đấu giá hội bên trên, cuối cùng lấy làm cho người liễu lưới 5 ức giá cả thành giao. Mà một thế này, hắn muốn để bức họa này sáng tạo ra cao hơn giá trị. Toàn trường người nghe được Trần Doãn Thần báo giá, trong nháy mắt đều lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Ngoa tạo, người trẻ tuổi này thế mà có tiền như vậy a? Có người mở to hai mắt nhìn, miệng há to, khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu tình. Ta có nghe lầm hay không? 2 ức. Một số người khác dùng sức luốt mình lỗ tai, phảng phất không thể tin được mình sợ nghe được. Báo giá 2 ức, hắn nhìn lên một điểm đều không đau lòng a. Mọi người ngươi một lời ta một câu nghị luận, đối với Trần Doãn Thần ra giá cảm thấy đã khiếp sợ lại hiếu kỳ, đồng thời đối với hắn cũng tài phú thực lực tràn đầy suy đoán. Người chủ trì cũng bị Trần Doãn Thần báo giá kinh sợ đến, trên mặt hắn lộ ra xấu hổ thần sắc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Phải biết, có thể lấy ra 2 ức tiền mặt người, tại Hồng Hạ quốc thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, huống chi còn là một cái trẻ tuổi như vậy người. Vị tiên sinh này, chúng ta đây chính là đấu giá hội, cũng không phải chợ bán thức ăn a, ngươi báo giá 2 ức, vậy ngươi liền phải thật móc ra 2 ức đến, nếu như ngươi nếu là móc không ra, đây chính là muốn thanh toán kết sổ phí bồi thường vi phạm hợp đồng a. Người chủ trì âm thanh có chút run rẩy, hắn hiển nhiên cũng bị Trần Doãn Thần ra giá làm chấn kinh, nhưng vẫn là tận tụy nhắc nhở lấy Trần Doãn Thần. Triệu Bạch nghe được người chủ trì lời nói về sau, trên mặt lập tức hiện ra một vẻ không có hảo ý cười trên nỗi đau của người khác đủ cười, tiếng cười kia tùy ý tùy tiện, phản phất muốn đem hắn nội tâm đắc ý toàn bộ phóng xuất ra. Hắn làm càn cười to. Cái này ngu ngốc, xem ra thật sự là không có gì đầu óc à, nếu là hắn có thể lấy ra 2 ức, ta hiện tại liền ngay trước đám người mặt hiện trận biểu diễn nước ức. Triệu Bạch trong lời nói tràn đầy đối với Trần Doãn Thần xem thường cùng trào phúng, kia cực điểm cay nghiệt môn tử, để người nghe đều cảm thấy chói tai. Ngồi ở bên cạnh hắn Bạch Nhược Quang cũng phát ra một tiếng khinh miệt hừ lạnh, khóe miệng hơi dương lên, toát ra một vẻ chẳng thèm ngó tới thân sắc. Chỉ thấy hắn chậm rãi nói: "Hắn đó là cái nghèo rất mùng tơi quỷ nghèo mà thôi, đừng nói 2 ức, liền vừa rồi kia 5000 vạn, ta nhìn hắn cũng cầm không ra." Bạch Nhược Quang phụ họa ngữ điệu, cùng Triệu Bạch lời nói không có sai biệt, hiển thị rõ đối với Trần Doãn Thần kinh thị. Mà Trần Doãn Thần lại tại đám người tiếng cười nhạo bên trong, lộ ra bình tĩnh tự nhiên, ung dung không đổi. Hắn không chút hoang mang trực tiếp từ trong túi móc ra tấm kia màu đen thẻ, tấm thẻ này tản ra thần bí mà tôn quý khí tức. Hắn đem thẻ đưa cho bên người phục vụ viên, sau đó ánh mắt kiên định đối với người chủ trì nói: "Ngươi có thể nghiệm tư, nhìn xem ta đến cùng có bao nhiêu tài chính." Trần Doãn Thần âm thanh trầm ổn mà hữu lực, tràn đầy tự tin, phản phất hắn chắc chắn mình có đầy đủ tài phú. Người chủ trì nhìn thấy Trần Doãn Thần trong tay tấm kia toàn cầu trí tôn thẻ đen thì không khỏi quá sợ hãi. Kia thẻ đen bên trên lóe ra hào quang, nhường hắn con mắt cũng vì đó sáng lên. Hắn biết rõ tấm thẻ này phân lượng, nghe nói bên trong tiền tiết kiệm chí ít cũng có 10 ức. Người chủ trì cười xấu hổ cười: "Tiên sinh, thật xin lỗi, ta liền không nghiệp tư, ngài tùy ý." Hắn trong lời nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng cung kính. Phục vụ viên một mực cung kính đem thẻ đen lại trả lại cho Trần Doãn Thần. Trần Doãn Thần bên người Bành Trình đã sớm bị chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, hắn miệng há to, phản phất có thể nuốt vào một quả trứng gà. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình một mực khát vọng thực hiện lại bởi vì điều kiện không đủ mà không thể thoại nguyện toàn cầu trí tôn thẻ đen, vậy mà liền tại mình con rể trong tay. Với lại, hắn càng không nghĩ đến, mình con rể vậy mà như thế giàu có, đây nhường hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục cùng kính nể. Trần Doãn Thần liền phản phất có được một đôi thần kỳ con mắt, có thể cực kỳ tinh chuẩn mà nắm chặt mỗi một cái đầu tư đầu gió. Tại cổ phiếu đầu tư lĩnh vực, hắn tựa như một cái thường thắng tướng quân, chưa bao giờ gặp qua thất bại, mỗi một lần đầu tư đều có thể mang đến phong phú hồi báo. Mà tại hợp đồng tương lai đầu tư phương diện, hắn càng là cho thấy không gì sánh kịp năng lực, mỗi một lần xuất thủ đều có thể kiếm bộn không lỗ, thu hoạch tràn đầy. Ngay tại Trần Doãn Thần không chút hoang mang mà lộ ra ra tấm kia toàn cầu chí tôn thẻ đen trong nháy mắt đó, xung quanh các phú hào đều bị khiếp sợ đến, bọn hắn ánh mắt đồng loạt tập trung tại Trần Doãn Thần trên thân. Đối trước mắt vị thiếu niên này lần nữa tiến hành xem kỹ cùng dò xét. Bọn phú hào này nhao nhao bắt đầu châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ hoa tắc, đây cũng quá lợi hại a. Tuổi còn trẻ, thế mà liền có được như thế kết sủ tài phú. Thật là quá làm cho người ta hâm mộ nha. Nhớ năm đó ta ở vào tuổi của hắn thời điểm, còn đang vì sinh ý bốn phía bốn ba, khắp nơi vay tiền đây. Hắn nhìn lên niên kỷ cũng không lớn à, hiện tại liền đã có tiền như vậy, cứ như vậy phát triển tiếp, về sau nói không chừng thật có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất đây. Đây cũng quá để người sợ hãi than. Mà Triệu Bạch nghe được đám người đối với Trần Doãn Thần tán dương, tâm lý chua chua, cực kỳ không thoải mái. Hắn đối với toàn cầu chí tôn thẻ đen hoàn toàn không biết gì cả, còn đơn thuần coi là Trần Doãn Thần chỉ là vì ở trước mặt mọi người khoe khoang, thuận miệng báo giá 2 ước mà thôi, mới khiến cho mọi người nghĩ lầm hắn rất có tiền. Thế là hắn nhịn không được hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: hắn không phải liền là thuận miệng địa chuyện 2 ước sao? Nhìn một cái các ngươi những này người, bộ này chưa thấy qua việc đời bộ dáng. Nếu là ta cũng nói 3 cái ức, cái kia còn không được đem các ngươi đều dọa cho ngốc nha. Lúc này người chủ trì lên giọng la lớn: 2 ước một lần. Hơi ngưng lại về sau, lại tiếp tục hô: 2 ước lần thứ hai. Cuối cùng hắn kích động lớn tiếng tuyên bố: chúc mừng vị tiên sinh này thu hoạch được cổ họa. Âm thanh tại toàn bộ trong hội trường quanh quẩn, phảng phất mang theo một loại thắng lợi vui sướng. Triệu Bạch sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, kia cổ khó chịu cảm xúc giống như thủy triều sông lên đầu, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vậy mà để Trần Doãn Thần ở trước mặt mọi người như thế phong cảnh, thuận lợi hoàn thành trang bước tiến hành. Thế là hắn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng tràn ngập tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Cường, giận đùng đùng nói ra: ngươi làm sao không kêu giá? Ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn Trần Doãn Thần ở chỗ này xuất tận danh tiếng, nhường hắn trang bức thành công không? Triệu Cường trên mặt cũng viết đầy khó chịu, hắn cho mày, một mặt buồn bực nhìn Triệu Bạch, tức giận đáp lại nói: người ta đều báo giá 2 ức, ngươi để ta làm sao hô a? Giá tiền này cũng quá cao a. Bằng vào chúng ta hiện tại tài lực, căn bản là không có cách cùng hắn cạnh tranh a. Lại nói, đây Trần Doãn Thần cũng quá phết lối, cũng dám lớn như thế thủ bút ra giá, đơn giản không đem chúng ta để vào mắt. Chương 306, Triệu Bạch cùng Trần Doãn Thần đòn khiêng bên trên, liều mạng kêu giá. Chương 306, Triệu Bạch cùng Trần Doãn Thần đòn khiêng bên trên, liều mạng kêu giá. Triệu Bạch cắn thật chặt răng, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, đã Triệu Cường không có ý định kêu giá, vậy thì chờ lát nữa cuối cùng một kiện cạnh tranh phẩm xuất hiện thì mình nhất định phải kêu giá, với lại nhất định phải trên khí thế áp đảo Trần Doãn Thần. Rất nhanh, người chủ trì bắt đầu giới thiệu thứ 3 kiện cạnh tranh phẩm. Các vị tôn quý quý khách, giờ phút này hiện ra tại mọi người trước mắt là một kiện làm người ta nhìn mà than thở chạm ngọc tác phẩm. Cái này chạm ngọc xuất từ đỉnh cấp chạm ngọc đại sư chi thủ, đại sư tỉ mỉ tuyển dụng thượng đẳng nhất ngọc thạch nguyên liệu tiến hành tạo hình. Hán tính chất ôn nhuận như mỡ dê, tinh tế tỉ mỉ vô cùng, màu sắc càng là trong suốt sáng long lanh, tựa như bảo thạch sáng chói. Cái này chạm ngọc sở hiện ra chủ đề là một bức sinh động như thật tranh sơn thủy quyển, dãy núi liên miên chập trùng, mây mù mờ mịt lượn lờ, thác nước như bạc luyện từ chỗ cao bay tả xuống. Đình ngài lầu các sen vào nhau tinh tế, phản phất đem chúng ta đưa vào một cái yên tĩnh an lành, như thơ như họa thế ngoại đảo nguyên. Mỗi một chỗ chi tiết đều bị tạo hình đến tinh diệu tuyệt luân, hiển thị rõ đại sư cao siêu kỹ nghệ cùng thâm hậu nghệ thuật bản lĩnh. Cái này chạm ngọc không chỉ là một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, càng là một kiện cực kỳ cất giữ giá trị hiếm thấy báu vật. Nó gánh chịu lấy lịch sử cùng văn hóa nặng nề lắng đọng, chứng kiến chạm ngọc nghệ thuật huy hoàng thành tựu. Hiện tại, cái này chân quý chạm ngọc giá khởi đầu là 2000 bạn, để cho chúng ta cộng đồng chờ mong nó có thể tìm tới chân chính hiệu được thưởng thức nó cũng có thể cùng kết duyên chủ nhân. Mời các vị tích cực nô nước tập nhập tham dự cạnh tranh, đừng bỏ qua cái này ngàn năm một thở cơ hội a. Dừng lại ngắn ngủi một giây đồng hồ sau, người chủ trì nói tiếp đi: giá khởi đầu 2000 bạn. Đây một giá cả vừa ra, toàn trường xôn xao, hiện lên vẻ kinh sợ thanh âm. Bất quá, mọi người cũng đều cảm thấy tòa này chạm ngọc sát thực đáng đồng tiền. Bành Chính lộ ra có chút mất hết cả hứng, lười nhắc lại tham dự đấu giá, bởi vì mỗi lần hắn hô hô ra giá cả, liền luôn có người theo sát lấy kêu giá, đây nhường hắn cảm giác giống như có người đang cố ý nhằm vào hắn đồng dạng. Ngay sau đó, cạnh tranh hiện trường bầu không khí trong nháy mắt trở nên nhiệt liệt lên, tất cả người đều giống như bị nhen lửa nhiệt tình đồng dạng, nhao nhao bắt đầu kích động kêu giá. 21 triệu. Kêu một tiếng này giá phá vỡ ngắn ngủi bình tĩnh, âm thanh vang dội mà kiên định. 2600 bạn. Một thanh âm khác ngay sau đó vang lên, tựa hồ mang theo một tia nhất định phải được quyết tâm. 3000 bạn. Lại một cái người đấu giá gia nhập trận này kịch liệt chiến đấu, giá cả không ngừng kéo lên. Lưu Vũ nhẹ nhàng đẩy một cái Bành Trình, mang trên mặt mấy phần nghi hoặc cùng lo lắng hỏi: "Bành tổng, ngài làm sao không tham dự cái này thương phẩm đấu giá nha? Chẳng lẽ ngài không muốn sao? Làm sao không kêu giá đây?" Bành Trình hơi có vẻ cười xấu hổ cười, bất đắc dĩ nói: "Mỗi lần ta hô hô giá, liền có người cùng ta cướp, ta thật sự là cảm thấy có chút mệt mỏi, mà lại nói lời nói thật, ta đối với cái này cạnh tranh phẩm cũng không phải là đặc biệt ưa thích đây." Lưu Vũ nghe Bành Trình nói, cười cười, sau đó lại nhẹ nhàng đẩy một cái Bành Trình, hạ giọng tại hắn bên tai nói: "Ngài con rể có tiền như vậy, nếu không dứt khoát để ngài con rể đến mua được." Bành Chính nhìn thoáng qua Trần Doãn Thần, lại xoay đầu lại nhìn Lưu Vũ, khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia ôn hòa nụ cười. "Đó là bọn nhỏ tiền, cùng ta nhưng không có quan hệ nha." Lưu Vũ cũng không tốt nói thêm gì nữa. Ngay tại mọi người ngươi tranh ta cướp thời khắc, chạm ngọc giá cả cấp tốc bị thét lên 5000 bạn. Lúc này, Trần Doãn Thần trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn đem cái này chạm ngọc mua lại đưa cho Bành Chính. Thế là, hắn không chút do dự giơ lên bảng hiệu, hướng phía người chủ trì âm thanh vang dội hô:
một ức.
Têu một tiếng này giá dường như sấm sét, tại toàn bộ cạnh tranh hiện trường quân quẩn, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ghé mắt. Toàn trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao, tất cả người đều mở to hai mắt nhìn, lộ ra cực kỳ khiếp sợ thần sắc. Ngoa tạo, nhiều tiền như vậy a, lại là một ức. Có người nhịn không được sợ hãi than nói, âm thanh bên trong tràn đầy khó có thể tin. Cái này chạm ngọc giá trị ít nhất 6 ức đâu, một ức mua lại cũng không tính quá thua thiệt ta. Một người khác ở một bên phân tích, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Hôm nay đấu giá ba kiện cạnh tranh phẩm giống như đều muốn về Trần Doãn Thần tất cả a. Còn có người phát ra dạng này cảm khái, trong lời nói để lộ ra đối với Trần Doãn Thần hâm mộ. Triệu Bạch nhìn thấy đám người đều đang đối với Trần Doãn Thần nghị luận ầm ĩ, tâm lý dâng lên một cô mãnh liệt chưa đầy cùng đấu kỵ, hắn âm thầm nghĩ ngợi, không phải liền là hôm một tức sao, giống như hắn thật có nhiều tiền như vậy giống như. Thế là, hắn đông nhiên ngẩng đầu, hướng phía người chủ trì lớn tiếng hô to, hai ức. Têu một tiếng này giá dường như sấm sét, tại toàn bộ đấu giá hiện trường nổ vang, toàn trường lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ. Mọi người ánh mắt đồng loạt tập trung tại Triệu Bạch trên thân, mỗi người trên mặt đều viết đầy kinh ngạc. Ngoa tạo, hai ức, thật có tiền a. Trong đám người có người nhịn không được lần nữa sợ hãi than nói, âm thanh bên trong tràn đầy kính nể cùng cực kỳ hâm mộ. Người trẻ tuổi này sẽ không phải là Triệu gia nhị công tử a, đã sớm nghe nói Triệu gia rất có tiền, quả nhiên danh bất hư truyền a. Một số người khác thì tại suy đoán Triệu Bạch thân phận, trong lời nói tràn đầy đối với Triệu gia tài phú tán thưởng. Hôm nay phú hào cũng thật nhiều a, cái này cạnh tranh phẩm đều đã bị gọi vào hai ức. Còn có người ở một bên cảm khái, trong giọng nói tràn đầy đối với cuộc bán đấu giá này sợ hai thằng cùng. Triệu Bạch đắm chìm trong đám người hâm mộ ánh mắt đàm phán hòa bình luận âm thanh bên trong, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, hắn hơi nâng lên cái cằm, phát ra hừ lạnh một tiếng, cảm giác kiêu ngạo tự nhiên sinh ra. Nhưng mà, đúng lúc này, Triệu Cường lại đột nhiên đi lên phía trước, không chút lưu tình cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Người điên rồi sao? Người có hai ức sao? Triệu Cường âm thanh bên trong tràn đầy trách cứ cùng chất vấn, hắn nhíu chặt lông mày, nhìn Triệu Bạch, ánh mắt bên trong tràn đầy lo âu và chưa đầy. Triệu Bạch sắc mặt trong nháy mắt này trở nên cực kỳ khó coi, âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, tựa như mây đen dày đặc bầu trời đồng dạng. "Ca, ta đây cũng không phải là đơn thuần vì cùng Trần Doãn Thần phân cao thấp à, ta là muốn chèn ép một cái kia phách lối khí diễm nha. Chúng ta thế nhưng là lão người kinh thành, sao có thể tùy ý một cái nơi khác đến ra hỏa tại chúng ta trước mặt giễu võ dương ngoài đây?" Triệu Bạch đội vàng hướng Triệu Cường giải thích, trong lời nói để lộ ra một tia vội vàng cũng không cam lòng. Triệu Cường dùng tay chỉ Triệu Bạch, ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận, hắn âm thanh cũng bởi vì phẫn nộ mà trở nên cao vút lên. Nếu là Trần Doãn Thần lại không kêu giá, kia hai cái này ức sẽ phải chúng ta Triệu ra bỏ ra à? Ngươi có nghĩ tới hay không cái này hậu quả? Ngay tại Triệu Cường tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống kia một giây, Trần Doãn Thần trực tiếp hô lên giá. Ba cái ức. Bất thình lình kêu giá để Triệu Cường còn chưa kịp phản ứng, mà Triệu Bạch lại giống như là bị cái gì kích thích đồng dạng, lần nữa giơ tay lên. Bốn cái ức. Bạch Nhược Quang nhìn thấy Trần Doãn Thần bị đánh ép, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu đã thoải mái, nàng hưng phấn mà vỗ tay, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười nói: "Lão công, ngươi thật lợi hại a, ta rất thích ngươi nha." Chương 307, Triệu Bạch bị lừa thảm rồi. Chương 307, Triệu Bạch bị lừa thảm rồi. Triệu Bạch nghe được mình thích nữ sinh như thế tán dương hắn, nội tâm lập tức tràn đầy cảm giác tự hào, hắn cảm thấy tới phòng đấu giá lớn nhất ý nghĩa đó là có thể ở trước mặt mọi người thỏa thích bày ra bản thân thực lực, liều mạng kêu giá. Nhưng mà, Triệu Cường cả người đều lộ ra cực kỳ khó chịu, hắn chau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy lo âu và trách cứ, hướng phía Triệu Bạch thấp giọng quát: "Bốn cái ức, ngươi có thể lấy ra bốn cái ức tới sao? Đến lúc đó không có tiền thanh toán, mất mặt không chỉ có riêng là chính ngươi, còn có chúng ta toàn bộ Triệu gia a." Vừa dứt lời, hiện trường bầu không khí trở nên càng khẩn trương lên đến, phản phất liền không khí đều đọng lại đồng dạng, tất cả người đều đang đợi lấy tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Trần Doãn Thần không chút do dự trực tiếp ra giá, âm thanh vang dội mà kiên định. "Năm ức." Đây hô hô giá, giống như một viên tạc đạn nặng ký tại hiện trường dẫn nổ, toàn trường lập tức hiện lên vẻ kinh sợ, tất cả người đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, trên mặt viết đầy khó có thể tin. "Ngoa tạo, đây quả thực là hảo môn giữa kịch liệt sống mãi với nhau à, vậy mà một ức đi lên tăng giá, thật sự là quá điên cuồng." Có người nhịn không được sợ hãi thán nói: "Hôm nay thật đúng là để người mở rộng tầm mắt, thấy được như thế rung động tràn diện." Một số người khác cũng phụ họa nói ra: "Cũng không biết người trẻ tuổi này có bạn gái hay không đâu, ta thật muốn đem ta nữ nhi gả cho hắn à." Một vị trung niên phụ nữ mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ra: "Người ta sớm đã có lão bà, hắn nhưng là bành trình con rể đây." Bên cạnh có người nhắc nhở: "Ngoa tạo, khó trách có tiền như vậy a, nguyên lai là bành trình con rể." Mọi người nhao nhao cảm khái nói. Triệu Bạch nghe được Trần Doãn Thần hô lên năm ức, tâm lý trong nháy mắt minh bạch Trần Doãn Thần ý đồ, hắn đây chính là hướng về phía mình đến, rõ ràng muốn cùng mình phân cao thấp. Nhưng Triệu Bạch như thế nào tùy tiện lùi bước, hắn trực tiếp hô: "6 ức." Têu một tiếng này giá, lần nữa để toàn trường trở nên khiếp sợ, mọi người ánh mắt đồng loạt tập trung tại Triệu Bạch trên thân, tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp. Kinh thành Triệu gia quả nhiên thực lực hùng hậu a, cảm giác 6 ức đối bọn hắn đến nói, liền giống như chơi đùa, không đáng kể chút nào. Quá rung động, đây thật là một ức tại phân cao thấp a. Ta cảm thấy bành trình con rể khẳng định còn sẽ tiêu giá, trận này hào môn quyết đấu thật sự là càng ngày càng đặc sắc. Trần Doãn Thần quay đầu nhìn về phía Triệu Bạch, hai người ánh mắt vừa vặn tương đối, Trần Doãn Thần không khỏi mỉm cười, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, thằng ngu này xem ra đó là đặc biệt nhằm vào ta a, mà liền tại Trần Doãn Thần vừa mới chuẩn bị giơ lên bảng hiệu tiêu giá thời điểm. Ngay tại Trần Doãn Thần vừa muốn giơ lên bảng hiệu tiếp tục ra giá thời điểm, Bành Trình kịp thời kêu hắn lại: "Tiểu Trần a, ngươi đừng có lại hô, liền đây rách tung tóe chẳng ngọc, căn bản là không đáng mấy cái ức a, đem tiền tỉnh xuống đây đi, ngươi cùng Tiểu Hy hảo hảo đem thời gian qua tốt mới là trọng yếu nhất. Bành Trình trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Trần Doãn Thần nghe Bành Trình nói, trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa nụ cười, hắn đáp lại nói, không có việc gì, ba, ta liền muốn lại hô một lần giá cả. Dứt lời, Trần Doãn Thần không chút do dự trực tiếp giơ lên trong tay bảng hiệu, sau đó dùng vang dội mà kiên định âm thanh lớn tiếng hô, 20 ức. Kêu một tiếng này giá, dường như sấm sét tại hiện trường nổ vang, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao, tất cả người đều bị Trần Doãn Thần ra giá chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Cái gì? Liền đây phá trạm ngọc vậy mà có thể đáng 20 ức? Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Hắn có phải hay không có cái gì đặc thù con đường a, không phải tại sao có thể có người nguyện ý ra như vậy cao giá cả đến mua cái này trạm ngọc đây? Ta cảm thấy cũng thế, giá tiền này cũng quá bất hợp lý, đơn giản khiến người ta khó có thể tin. Đám người ngươi một lời ta một câu nghị luận, trên mặt đều viết đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Mà lúc này Triệu Cường, lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, Trần Doãn Thần thật có nhiều tiền như vậy sao? Vậy mà có thể lập tức móc ra 20 ức đến, đây cũng quá để người kinh ngạc. Không đợi Triệu Cường từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Triệu Bạch cũng đã kiềm chế không được, hắn trực tiếp giơ lên bảng hiệu, la lớn, 21 ức. Triệu Bạch một cử động kia, để Triệu Cường trong nháy mắt tức giận không thôi, hắn nghiêng đầu lại, hung hăng trừng mắt Triệu Bạch, phẫn nộ quát, ngươi điên rồi sao? 21 ức, ngươi bất cẩn như vậy liền gọi ra. Triệu Bạch lại không hề lo lắng nhìn Triệu Cường, một mặt khinh thường nói, ca, ngươi đừng lo lắng, đợi lát nữa Trần Doãn Thần tên ngu xuẩn kia khẳng định sẽ hô 22 ức. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Doãn Thần lại chậm chạp không tiếp tục hô lên giá cả đến. Đây rất dài chờ đợi, để ở đây tất cả người cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút cùng kinh ngạc. Người chủ trì cũng đã nhận ra bầu không khí biến hóa, hắn chậm rãi nhìn chung quanh một vòng ở đây đám người, sau đó mở miệng nói, 21 ức một lần. Triệu Cường sắc mặt trong nháy mắt trở nên bối rối lên, hắn con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Trần Doãn Thần, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nhưng mà, Trần Doãn Thần lại như cũng lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì muốn hô giá dấu hiệu. Triệu Bạch lúc này cũng hoàn toàn bối rối, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Trần Doãn Thần lần này vậy mà không tiêu giá. Hắn ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, Trần Doãn Thần à, ngươi nhanh hô à, lại hô một lần, lần tiếp theo ta cam đoan không hô. Người chủ trì lại một lần nhìn chung quanh một vòng bốn phía, sau đó để cao âm lượng nói, 21 thứ hai lần. Lúc này, Triệu Bạch cả người đều trở nên nôn nóng bất an lên, hắn cũng không còn cách nào chịu được loại này chờ đợi cũng không biết, đột nhiên đứng dậy, hướng phía người chủ trì la lớn, chấm đã. Người chủ trì bị Triệu Bạch cử động làm cho hơi kinh ngạc, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Triệu Bạch, hỏi, có chuyện gì không? Triệu Bạch không có nhìn người chủ trì, mà là nghiêng đầu đi, con mắt nhìn chằm chằm Trần Doãn Thần, mang theo vài phần tức giận nói, ngươi làm sao không hô? Trần Doãn Thần lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó không nhanh không chậm nói, giá cả quá cao, liền không hô thôi, đây có vấn đề gì không? Triệu Bạch nghe Trần Doãn Thần nói, trong nháy mắt nổi giận lên, hắn mở to hai mắt nhìn, trên trán nổi gân xanh, hướng về phía Trần Doãn Thần quát, ngươi đùa bỡn ta? Trần Doãn Thần lạnh lùng hừ một tiếng, khoe miệng hơi dương lên, toát ra một vệt trào phúng thần sắc, dùng một loại chẳng thèm ngó tới ngựa khí nói, ta đùa nghịch ngươi cái gì? Triệu Bạch nghe Trần Doãn Thần nói, trong nháy mắt liền trở nên lòng như lửa đốt lên, hắn trên mặt viết đầy lo lắng cùng bối rối, rốt cuộc không để ý tới cái khác, hướng thẳng đến người chủ trì hô, ta có thể hay không thu hồi vừa rồi nói, 20 ức thành giao có thể hay không? Người chủ trì nhìn Triệu Bạch kia vội vàng bộ dáng, trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó không khỏi cười lạnh một tiếng, dùng mang theo niệm ai ngựa khí nói, ngươi thật đem nơi này trở thành có thể tùy ý ra vào chợ bán thức ăn sao? Ngươi nói muốn liền muốn, nói không cần là không cần. Ngươi cho rằng đây là ngươi có thể tùy tiện nói tính địa phương sao? Sao lại có thể như thế đây? Chương 308, Triệu Bạch không có 21 ức. Chương 308, Triệu Bạch không có 21 ức. Triệu Bạch ngây ra như phông đứng tại chỗ, khắp khuôn mặt là khó có thể tin cùng thấp thỏm lo âu. Dòng giá 21 ức a. Chuyện này với hắn đến nói đơn giản đó là thiên văn sổ tự, hắn căn bản không có khả năng cầm ra được. Hắn vạn phần hoảng sợ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bên cạnh Triệu Cường. Lúc này Triệu Cường sắc mặt tái nhợt, trên trán nổi gân xanh, hai mắt căm tức nhìn Triệu Bạch, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Ngươi thằng ngu này, đã sớm khuyên bảo qua ngươi không muốn lung tung tiêu giá, có thể ngươi cứ không nghe, không phải muốn cùng Trần Doãn Thần tranh cái cao thấp. Như thế rất tốt, chúng ta bị hắn cho lừa thảm rồi. Triệu Cường tức hổn hển mà quát, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà trở nên có chút khàn khàn. Triệu Bạch cắn thật chặt hàm răng, răng khanh khách rung động, trong lòng tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay. Đều là cái kia đáng chết Trần Doãn Thần. Thật không nghĩ tới hắn âm hiểm như thế xảo trá, thế mà sử dụng ra loại này thủ đoạn hèn hạ đi mưu hại ta. Triệu Bạch ở trong lòng lén lút mắng. Nhưng mà, cứ việc lửa giận trong lòng hừng hực, nhưng giờ phút này hắn lại vô kế khả thi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lần nữa ngẩng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm cách đó không xa đang một mặt đắc ý Trần Doãn Thần. Người cái hôn đàn này. Triệu Bạch gào thét lên tiếng, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Đối mặt Triệu Bạch quát mắng, Trần Doãn Thần chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt lộ ra chẳng thèm ngó tới thần sắc. Hắn kinh miệt liếc qua Triệu Bạch, rêu cợt nói, chỉ bằng ngươi chút năng lực ấy, còn dám cùng ta đấu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Còn có, đừng cho là ta không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ngươi bất quá là muốn mượn đấu giá bỏ ra danh tiếng thôi. Đáng tiếc à, ngươi đây tính toán đánh cho quá vang dội, cuối cùng vẫn rời lên tảng đá đập mình chân. Nói đến đây, Trần Doãn Thần khẽ lắc đầu, nói tiếp, với lại ta chưa từng có ép buộc ngươi mua xuống cái này đồ vật, tất cả đều là ngươi tự tìm. giống như ngươi thật quá ngu xuẩn, không có chút nào đầu não người, thật không biết là làm sao thi đậu Thanh Bắc Đại học. Chẳng lẽ nói chỗ nào nhập học tiêu chuẩn đã hạ thấp tình trạng như thế sao? Nói xong, Trần Doãn Thần làm càn cười to lên. Chỉ thấy người chủ trì mặt mỉm cười giơ lên trong tay kia cái tinh xảo mộc truy, sau đó nhẹ nhàng gõ một cái. Thanh thúy mà vang dội âm thanh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ sàn bán đấu giá, phản phất cho ở đây tất cả người tiếng lòng đều đánh một cái. Chúc mừng vị tiên sinh này thành công cạnh đến cái này tinh xảo chạm ngọc. Người chủ trì cao vút sục sôi âm thanh vang lên, cùng lúc đó, dưới đài bộc phát ra một trận nhiệt liệt như nước thủy triều vỗ tay. Vậy mà lúc này Triệu Bạch lại giống như là bị rút đi tất cả khí lực đồng dạng, cả người trực tiếp sủi lơ tại trên ghế. Hắn sát mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng lăn xuống đến, miệng bên trong còn tự mình lẩm bẩm. Vậy phải làm sao bây giờ a? Một bên Bạch Nhược Quang cũng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng cắn chặt bờ môi, hung tợn trừng mắt liếc cách đó không xa đang đắc ý dương dương Trần Doãn Thần, sau đó cấp tốc nghiêng đầu lại nhìn bên cạnh thất hồn lạc phách Triệu Bạch. Lão công, đừng nản chí, người vĩnh viễn đều là bổng nhất. Đều do cái kia đáng ghét Trần Doãn Thần quá hèn hạ, quá âm hiểm, hắn thế mà sử dụng ra loại này hạ lưu quỷ kế đến hại chúng ta. Bạch Nhược Quang một bên an ủi trợ phu, một bên tức giận bất bình chửi bới nói. Nghe được thê tử nói, Triệu Bạch nguyên bản trống rỗng vô thần hai mắt đột nhiên hiện lên một tia lửa giận. Hắn cầm thật chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Trong lòng âm thầm thề, thù này không báo ứng không phải quân tử, ta nhất định phải làm cho Trần Doãn Thần cái hỗn đà này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, đem hắn chém thành muôn mảnh cũng khó mà xả được cơn hận trong lòng. Lúc này, Triệu Bạch phụ thân Triệu Cường chậm rãi đứng dậy, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn nhìn thoáng qua trên đài món kia cái gọi là trang ngọc, lại quay đầu quan sát đã lâm vào trong tuyệt vọng nhi tử cùng con dâu, bất đắc dĩ thở dài, quay người hướng phía hậu trường đi đến. Hắn tâm lý rõ ràng, hiện tại duy nhất có thể làm đó là nhanh đi cùng quay mại hành chào lao bản tốt câu thông một chút, nhìn xem có thể hay không vãn hồi một chút tổn thất. Dù sao hoa dòng giá 21 ức mua xuống như vậy một kiện không dùng được phá trang ngọc, đơn giản đó là một trận ác mộng. Ngay tại một tích tắc này gian kia, toàn bộ phòng đấu giá đều yên lặng xuống tới, tất cả người ánh mắt đều tập trung vào chính giữa sân khấu vị kia thân mang hoa lệ lễ phục, mặt mỉm cười người chủ trì trên thân. Chỉ thấy hắn ho nhẹ một tiếng, hắng giọng một cái, sau đó dùng kia tràn ngập từ tính mà vang dội âm thanh nói ra, tôn kính các vị quý khách, các nữ sĩ, các tiên sinh. Hôm nay trận này đặc sắc tuyệt luân đấu giá hội sắp hạ màn kết thúc. Theo người chủ trì tiếng nói vang lên, hiện trường vang lên một trận rất nhỏ vỗ tay, biểu thị đối với hắn tôn trọng cùng chờ mong. Tôn kính các vị quý khách, lần này đấu giá hội sắp hạ màn kết thúc. Đầu tiên, ta muốn hướng các vị tham dự cạnh tranh bằng hữu bày tỏ lòng trung thành cảm tạ cùng tình ý. Các ngươi nhiệt tình cùng chuyên chú, để mỗi một kiện vật đấu giá đều tìm đến thích hợp nhất thuộc về. Tại đây tràn ngập kích tình cùng khiêu chiến đấu giá quá trình bên trong, chúng ta cộng đồng chứng kiến vô số chân quý vật phẩm lưu truyền cùng giá trị thể hiện. Mỗi một lần ra giá đều là đối với nghệ thuật cùng chân phẩm yêu quý cùng truy cầu, mỗi một lần rơi xuống truy đều mang ý nghĩa một đoạn mới duyên phận bắt đầu. Tại nơi này, ta cũng muốn cảm tạ chúng ta đoàn đội, là bọn hắn vất vả cần cù nỗ lực cùng tinh thần chuyên nghiệp để cuộc bán đấu giá này đến lấy viên mãn thành công. Mặc dù đấu giá hội sắp kết thúc, nhưng chúng ta đối với nghệ thuật và mỹ hảo truy cầu vĩnh viễn không thôi. Hy vọng hôm nay đấu giá hội có thể cho mọi người lưu lại tốt đẹp hồi ức, cũng chờ mong trong tương lai thời kỳ chúng ta có thể lần nữa gặp nhau ở đây, cộng đồng chia sẻ càng nhiều đặc sắc cùng kinh hỉ. Cuối cùng, mong ước mọi người thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp thuận lợi, sinh hoạt hạnh phúc. Cảm ơn mọi người. Theo giống như thủy triều nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên, trận này nhận được chú ý đấu giá hoạt động cuối cùng chậm rãi hạ màn. Trần Doãn Thần bước đến trầm ổn nhịp bước đi hướng phòng đấu giá sau tài vụ thất, hắn sát mặt ung dung giao xong khoản tiền. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem khỏa kia sáng chói chói mắt kim cương cùng vô cùng chân quý cổ họa nhẹ nhàng bỏ vào bành trình trong xe. Tất cả đều thu thập hợp lý sau đó, hắn liền quay người chuẩn bị đạp vào trở về nhà chi lộ. Ngay tại hắn vừa rồi đưa tay kéo ra chiếc kia xe mẹ xe đét cửa xe thì một cái quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở hắn sau lưng. Nguyên lai là Lưu Vũ, chỉ thấy hắn mặt mỉm cười, bước nhanh đi tới Trần Doãn Thần bên cạnh. "Tiểu Trần A, đừng đợi đi đi. Đợi lát nữa còn có một trận long trọng thương nghiệp tiệc rượu đâu, ngươi sớm như vậy liền muốn rời khỏi, chẳng lẽ không muốn bắt ở cái này khó được nhiều cơ hội kết bạn một số người sao?" Lưu Vũ ngữ khí ôn hòa nói. "Phải biết, mỗi lần đấu giá hoạt động sau khi kết thúc, bình thường đều sẽ tổ chức dạng này một trận tiệc rượu. Với lại, bởi vì đến đây tham gia lần này đấu giá hội nhân viên đều là đến từ Hồng Hạ Quốc các giới đỉnh cấp phú hào, bởi vậy, còn sẽ có không ít người có quyền hướng cao chức trọng đáp ứng lời mời có mặt. Đây không thể nghi ngờ cho những cái kia muốn phát triển nhân mạch, tìm kiếm hợp tác kỳ ngộ mọi người cung cấp tuyệt hảo bình đại." Đối mặt Lưu Vũ nhiệt tình giữ lại, Trần Doãn Thần chỉ là nhàn nhạt cười cười, hồi đáp: "Lưu ca, ngài có chỗ không biết, ta lần này chuyên đi vào phòng đấu giá, kỳ thực chủ yếu chính là vì lấy cha vợ của ta niềm vui. Bây giờ nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành, ta cũng không cần phải lại tiếp tục dừng lại. Về phần rượu này sẽ sao? Nói thật, cá nhân ta cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, cũng không quá muốn đi góp cái kia náo nhiệt. Đối với loại này thương nghiệp diễn hội, cái gọi là giao lưu cùng tăng tiến tình cảm, tại Trần Doãn Thần xem ra, bất quá là từng chàng trần trụi trao đổi ích lợi thôi. Mà chính hắn, từ khi trọng sinh trở về sau đó, sớm đã vững vàng nắm giữ đông đảo cực kỳ giá trị tin tức. Bằng vào những này ưu thế, hắn căn bản không cần giống những người khác như thế thông qua cùng người trao đổi nhân mạch đến nhu cầu phát triển. Giờ phút này hắn, trong lòng có càng hùng vĩ hơn bản kế hoạch chờ đợi đi thực hiện." Lưu Vũ đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ xấu hổ, hắn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Lúc này, chỉ thấy Trần Doãn Thần nhẹ nhàng kéo cửa xe ra, động tác ưu nhã ngồi vào xe bên trong. Nhưng mà ngay tại hắn vừa rồi ngồi vững vàng thời điểm, một cái thân ảnh bước nhanh đi tới, nguyên lai là Bành Trình. Bành Trình mặt mỉm cười, đi thẳng tới bên cạnh xe, mở miệng nói ra: "Con rể, ta muốn theo các ngươi cùng một chỗ về nhà." Nghe nói như thế, Trần Doãn Thần không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn về phía Bành Trình, nghi ngờ hỏi: "Ba, ngài thế nhưng là đường đường Hồng Hà quốc nhà giàu nhất a. Giống như vậy trọng yếu tụ hội, ngài không tham gia thật thích hợp sao?" Đối mặt Trần Doãn Thần nghi vấn, Bành Trình lại là lộ ra chẳng hề để ý, hắn tùy ý khoát tay áo, cười trở về đáp: "Ai nha, đây có cái gì cùng lắm thì. Loại kia tụ hội ta đều tham gia dính nhau rồi. Lần này thật không dễ đi vào kinh thành một chuyến, đương nhiên phải cùng ta nữ nhi bảo bối còn có con rể cùng một chỗ ăn bữa cơm nha." Nói xong, Bành Trình còn hướng lấy Trần Doãn Thần trừng mắt nhìn, bộ dáng kia nhìn qua mười phần thân thiết hòa ái. Chương 309, về nhà ăn cơm. Chương 309, về nhà ăn cơm. Trần Doãn Thần tấm kia tuấn lãng trên khuôn mặt chậm rãi hiện ra một vẻ như xuân phong ấm áp mỉm cười, nhẹ nói: "Vậy được rồi, ba ba, ngài mời lên xe." Chỉ thấy hắn khẽ không người, đưa tay làm ra một cái mời tư thế, động tác ưu nhã mà tự nhiên. "Ân." Bành Trình ngắn gọn lên tiếng, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn thay đổi quay đầu đi, ánh mắt theo thứ tự đảo qua đứng ở một bên tài xế cùng bí thư, trầm ổn mở miệng nói: "Các người hai cái đem xe lái trở về à, ta bên này có chút việc cần xử lý một chút, đợi lát nữa lại quay về khách sạn." Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, bước đến bước vàng nhịp bước trực tiếp đi hướng Trần Doãn Thần sở điều khiển xe cộ, cũng lưu loát leo lên xe. Trần Doãn Thần đợi Bành Trình sau khi ngồi yên, thuần thục phát động ô tô, đồng thời duỗi ra một cái tay từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Nương theo lấy ngón tay linh hoạt thao tác, rất nhanh liền bấm Bành Nghiên Hy điện thoại. Đầu bên kia điện thoại vừa mới kết nối, Trần Doãn Thần lập tức không kịp chờ đợi nói ra: "Lão bà, nói cho ngươi một tin tức tốt nha. Cha buổi trưa muốn đi qua chúng ta chỗ này ăn cơm đâu, ngươi nhanh chuẩn bị mấy đạo sở trường thức ăn ngon chiêu đãi một chút sao?" Nói lời này thời điểm, hắn khỏe miệng không tự chủ dương lên, trong mắt tràn đầy chờ mong hào quang. Hắn nguyên bản định thân mật xưng hô Bành Nghiên Hy một tiếng bảo bối, nhưng mà trong đầu đột nhiên hiện lên nhạc phụ giờ phút này đang ngồi ở trên xe ý nghĩ này, trong nháy mắt nhường hắn ý thức được như thế xưng hô tựa hồ có chút không ổn. Thế là, trải qua ngắn ngủi suy nghĩ cân nhắc sau đó, hắn cải biến chủ ý, đổi dùng một cái tương đối thông thường xưng hô. Đúng lúc này, Bành Nghiên Hy nhận được tin tức, biết được phụ thân buổi trưa sẽ về nhà dùng cơm. Tin tức này giống như một đạo sáng tỏ ánh nắng xuyên thấu tầng mây, thẳng tắp chiếu vào nàng trái tim, khiến cho nàng lòng tràn đầy hoan hỉ khó tự kiềm chế. "Thật là ta ba bà sao?" Nàng đội vàng hướng Trần Doãn Thần chứng thực, âm thanh bên trong để lộ ra ức chế không nổi hưng phấn. Chỉ thấy Trần Doãn Thần mỉm cười nhẹ chút xuống đầu, ôn nhu đáp lại: "Ân." Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn sau, Bành Nghiên Hy trên mặt tách ra như xuân hoa sáng lạn nụ cười. Ngay sau đó, nàng không chút do dự nói: "Tốt, vậy ta phải mau về nhà nấu cơm rồi." Lời còn chưa dứt, nàng đã cấp tốc cúp điện thoại, cũng cùng bên cạnh hảo hữu Ngô Gia Di vội vàng cáo biệt. Sau đó, nàng bước đến gấp rút nhịp bước xông ra thương trường cửa lớn, đi vào bên đường lo lắng nhìn xung quanh, ý đồ ngăn lại một chiếc xe taxi. May mắn là, cũng không lâu lắm, một cỗ màu vàng xe taxi chậm rãi dừng ở nàng trước mặt. Khi Trần Doãn Thần mang theo Bành Trình cùng nhau bước vào cửa nhà thời điểm, trước mắt bày biện ra cảnh tượng làm bọn hắn không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, trên bàn cơm bày đầy rực rỡ muôn màu thức ăn tinh soạn, từng trận mê người mùi thơm nức mũi mà đến. Mà lúc này Bành Nghiên Hy còn đang trong phòng bếp bận rộn không ngừng, trên trán vi chảy ra tinh mịn mồ hôi, trong tay động tác lại không chút nào ngừng. Bành Trình nhìn qua kia một bàn sắc hương vị đều tốt mỹ thực, trong lòng dâng lên đủ loại cảm giác. Cho tới nay, với tư cách phụ thân hắn chưa bao giờ có cơ hội thưởng thức qua nữ nhi tự tay nấu nướng đồ ăn, nhưng hôm nay Trần Doãn Thần lại có thể mỗi ngày tận hưởng phần này ấm áp cùng hạnh phúc, điều này có thể không cho hắn sinh lòng cảm khái đây. Giờ này khắc này, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xe vẩy vào Triệu Bạch kia tuấn lãng lại mang theo âm trầm trên khuôn mặt. Hắn nắm thật chặt tay lái, dưới chân xe thể thao giống như thoát cương ngựa hoang phi nhanh tại trên đường. Mà Bạch Nhược Quang an tĩnh ngồi tại bên cạnh hắn, mỹ lệ khuôn mặt giờ phút này cũng nhiễm lên một tia lo lắng. Triệu Bạch tâm tình hỏng bét cực độ, phản phất có một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm tại trong lồng ngực tàn phá bừa bãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình tại đấu giá hội bên trên điên cuồng đấu giá sự tình thế mà bị lao ba cho biết rồi. Như thế rất tốt, nửa năm này tiền sinh hoạt xem như triệt để không có rơi vào. Nghĩ đến đây nhi, hắn trong lòng lửa giận liền càng tràn đầy lên, đơn giản muốn đem toàn bộ thế giới đều nhóm lửa. Phẫn nộ để Triệu Bạch đã mất đi lý trí, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hung hăng trừng mắt liếc bên cạnh Bạch Nhược Quang. Đây chính là hắn lần đầu tiên trong lòng yêu nữ sinh trước mặt chật vật như thế mất mặt xấu hổ a. Mà hết thể này người khởi sướng, đó là cái kia đáng ghét Trần Doãn Thần. Hắn âm thầm thề, nhất định phải làm cho Trần Doãn Thần nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, nếu không khó mà xả được cơn hận trong lòng. Hỗn đản! Triệu Bạch cắn răng nghiến lợi chửi bới nói, đồng thời không chút do dự đem đạp lút cần ga. Theo động cơ tiếng nổ vang lên, xe thể thao như mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài, tốc độ xe trong nháy mắt tăng vọt đến 200 dặm. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên Bạch Nhược Quang lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, nàng hoảng sợ nhìn về phía trước phi tốc lướt qua cảnh vật, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng nhi. Trong lúc bối rối, nàng đội vàng đưa tay đi bắt Triệu Bạch cánh tay, lo lắng hô: "Lão công, ngươi mở ra cái khác nhanh như vậy nha. Vạn nhất chúng ta ra tai nạn xe cộ làm cái gì? Đến lúc đó cao hứng nhất nhưng chính là Trần Doãn Thần rồi." Nghe được Bạch Nhược Quang lời nói này, Triệu Bạch như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần. "Đúng vậy à, nếu quả thật bởi vì nhất thời xúc động mà xảy ra chuyện, kia không vừa vặn làm thỏa mãn Trần Doãn Thần tâm nguyện sao?" Nghĩ được như vậy, hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng lửa giận, chậm rãi buông lỏng ra giẫm lên chân ga chân. Xe thể thao tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng khôi phục được bình thường trình độ. Bạch Nhược Quang nhìn thấy tốc độ xe dần dần chậm lại, nhưng nàng phát hiện Triệu Bạch sắc mặt vẫn như cũ âm trầm đến kịch liệt, tựa hồ còn đang vì vừa rồi sự tình tức giận bất bình. Đúng lúc này, một đạo linh quang đột nhiên xẹt qua nàng não hải. "Lão công à, đã cha không cho những người hộ vệ kia giúp ngươi hạ giận giáo huấn cái kia Trần Doãn Thần, vậy chúng ta không bằng mở ra lối riêng đi. Ngươi ngẫm lại xem, nhà ngươi ở kinh thành thế nhưng là có khổng lồ sản nghiệp cùng thâm hậu bối cảnh đâu, với lại ngươi trước kia không phải thật thích ở trong xã hội xông xáo sao? Giống loại kia trên xã hội tiểu lưu manh loại hình nhân vật, ngươi khẳng định nhận thức không ít ta." Bạch Nhược Quang nháy mắt, một mặt mong đợi nhìn về phía Triệu Bạch. Triệu Bạch nguyên bản còn đắm chìm trong phẫn nộ bên trong vô pháp tự kiềm chế, nghe được Bạch Nhược Quang lời nói này về sau, hắn đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ. "Đúng a, mình làm sao lại không nghĩ đến biện pháp này đây? Chỉ cần có thể tìm tới một chút đáng tin xã hội nhân sĩ tới đối phó Trần Doãn Thần, không chỉ có thể giải tâm đầu mối hận, liền tính bạn nhất xảy ra cái gì đừng rẽ, cũng tuyệt đối liên lụy không đến trên người mình." Nghĩ tới đây, Triệu Bạch tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt tươi cười nhìn qua Bạch Nhược Quang, tán dương: "Lão bà, vẫn là ngươi thông minh a. Điểm này tử đều có thể nghĩ ra. Hắc hắc, đi, lão công dẫn ngươi đi hảo hảo hưởng thụ một chút, xem như cho ngươi ban thưởng rồi." Nói đến, Triệu Bạch không nói hai lời liền quay đầu xe, trực tiếp hướng phía phụ cận một nhà xa hoa khách sạn phương hướng chạy tới. Vậy mà lúc này Bạch Nhược Quang lại là mặt lộ vẻ khó xử, thần sắc lộ ra có chút xấu hổ. Bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Triệu Bạch cái gọi là ban thưởng đơn giản đó là mang nàng đi khách sạn mượn phòng, sau đó làm những cái kia cảm thấy khó xử sự tình thôi. Cứ việc trong lòng hơi có mâu thuẫn, nhưng nàng lại không dám chống lại Triệu Bạch ý nguyện, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, yên lặng ngồi ở ghế cạnh tài xế chờ đợi tiếp xuống sắp phát sinh tất cả. Chương 310, Bạch Nhược Quang cùng Triệu Bạch tại khách sạn thảo luận thầm thì chương 310, Bạch Nhược Quang cùng Triệu Bạch tại khách sạn thảo luận thầm thì mấy cái giờ sau đó, thời gian phảng phất ngưng kết tại giờ khắc này. Bạch Nhược Quang giống một cái tổn thương tiểu miêu đồng dạng, tiên tính giúp vào Triệu Bạch kia rộng rãi ấm áp trong lòng ngực. Nhưng mà, giờ phút này trong nội tâm nàng lại tràn đầy phức tạp tình cảm. Cùng Diệp Phàm so sánh, Triệu Bạch thật sự là quá mức nhẫn tâm. Diệp Phàm ôn nhu tựa như là ngày xuân bên trong ấm áp gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua trong lòng, mà Triệu Bạch giống như trong trời đông giá rét bao tuyết, băng lạnh thấu xương. Thế nhưng, vì thực hiện cái kia khắc cốt minh tâm báo thù kế hoạch, Bạch Nhược Quang không thể không lựa chọn chịu đựng đây hết thảy khuất nhục cùng thống khổ. Lúc này, Triệu Bạch túi đầu nhìn chăm chú trong ngực giai nhân, trong mắt lóe ra đắc ý cùng thỏa mãn hào quang. Hắn trong lòng tràn đầy thoải mái đầm địa khoái cảm, loại kia chinh phục nữ nhân mang đến cảm giác thành tựu nhường hắn say mê trong đó vô pháp tự kiềm chế. Đột nhiên, Triệu Bạch phá vỡ phần này yên tĩnh, mở miệng nói ra: "Lão bà, ta định hẹn Trần Doãn Thần đi ra cùng một chỗ ăn bữa cơm, ngươi cảm thấy hắn nhất định sẽ tới sao?" Nghe nói như thế, Bạch Nhược Quang sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, một mặt vẻ xấu hổ khó mà che giấu. Hồi tưởng lại lần trước trận kia đáng sợ hồng môn yến, nàng đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. Lúc ấy, mình lại bị mấy cái đáng ghét hắc nhân cho tùy ý tra đạp, kia đoạn trải qua đơn giản trở thành nàng trong cuộc đời vùng đi không được các ngộng. Bây giờ muốn lần nữa trực tiếp mời Trần Doãn Thần, chỉ sợ hắn sẽ sớm có phòng bị. Vạn nhất sự tình bại lộ, cuối cùng ăn thiệt thòi chỉ sợ vẫn là mình a. Nghĩ tới đây, Bạch Nhược Quang không khỏi cảm thấy dùng cả mình từ cổ sống tăng lên lên. Triệu Bạch thấy Bạch Nhược Quang trầm mặc không nói, khẽ cho mày, lập tức vươn tay nhẹ nhàng đẩy một cái nàng, lo lắng mà hỏi thăm: "Bà bối, ngươi làm sao không lên tiếng đây? Chẳng lẽ là có cái gì lo lắng không thành?" Cái này, Bạch Nhược Quang sắc mặt trong nháy mắt trở nên giống như cho tàn đồng dạng khó coi, kia trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt phảng phất có thể lộ ra ở sâu trong nội tâm sợ hãi cùng bất an. Nàng khẽ run bờ môi, muốn nói lại thôi, hiển nhiên trong lòng có cực lớn lo lắng. Hồi tưởng lại lần trước kia đoạn nghĩ lại mà kinh trải qua, mấy cái hắc quỷ dữ tợn đáng sợ gương mặt cùng thô bạo tàn nhẫn hành vi giống như ác mộng tại trong óc nàng không ngừng thoáng hiện, mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng như thế khiến nàng dùng mình, không rét mà run. "Lão công, ta thật sự là lo lắng Trần Doãn Thần sẽ không lên câu a. Dù sao người kia quá mức giàu hoạt, giống con lão hổ ly một dạng khó mà nắm lấy. Theo ta thấy, chúng ta không ngại đi mời những người khác, sau đó thuận tiện đem hắn cũng cùng một chỗ gọi tới, dạng này có lẽ có thể làm cho hắn giảm xuống phòng bị tâm lý, từ đó rơi vào chúng ta cái bẫy." Triệu Bạch nghe xong, không khỏi nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Một lát sau, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng thê tử ý nghĩ. Trên thực tế, Triệu Bạch căn bản không rõ ràng Bạch Nhược Quang sở dĩ đưa ra đề nghị này, cũng không phải là bèn bèn bởi vì lo lắng kế hoạch thất bại, quan trọng hơn là nàng sợ hãi mình sẽ lần nữa tao nộ cùng loại trước đó như vậy cực kỳ tàn ác trả đạm cùng trả đạm. Loại đau khổ này cùng khuất nhục đã in dấu thật sâu khắc ở nàng sâu trong linh hồn, trở thành vĩnh viễn không cách nào xóa đi bóng mờ. "Lão bà, vẫn là ngươi suy tính được chu toàn a. Vậy liền dựa theo ngươi ý tứ làm a." Triệu Bạch vừa nói, một bên đưa tay cầm lấy đặt ở đầu giường điện thoại, cấp tốc bấm một cái mã số. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một mang theo ngang ngược cản rỡ âm thanh. "Triệu ca, ngày hôm nay là ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Lại muốn lên cho tiểu đệ ta gọi điện thoại rồi. Người này chính là kinh thành có tiếng xấu rõ ràng đại lưu manh, Long ca." Triệu Bạch mặt mỉm cười nhẹ nhàng ấn xuống một cái Bạch Nhược Quang kia mềm mại tóc, Bạch Nhược Quang tựa như tâm linh tương thông đồng dạng, trong nháy mắt lĩnh ngộ Triệu Bạch ý đồ, động tác nhẹ nhàng mà trôi chạy bắt đầu từ Triệu Bạch rộng lớn bả vai chậm rãi di động xuống dưới. Nàng mỗi một cái rất nhỏ động tác đều lộ ra như vậy thành thạo cùng ưu nhã, phảng phất là trải qua tỉ mỉ tập luyện qua vũ đạo. Cùng lúc đó, Triệu Bạch cầm thật chặt trong tay điện thoại, ngữ khí hơi trầm thấp nói: "Ta bị người khi dễ." Lúc này, tại phía xa một bên khác, Long ca đang khoan thai tự đắc ngồi ở trên ghế salon, trong tay tùy ý vuốt vuốt ba viên mượt mà bóng loáng hồi đảo. Khi hắn nghe được Triệu Bạch nói ra mình bị người khi dễ thì trên mặt không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói ra: "Triệu ca, ngài đây không phải nói đùa ta à? Lấy ngài năng lực cùng địa vị, thế mà còn có người dám can đảm khi dễ ngài?" Triệu Bạch khẽ thở dài một cái, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi Bạch Nhược Quang tâm kia năng luôn thiện đạo miệng nhỏ mang đến kỳ diệu cảm thụ, thật là khiến người muốn thôi không thể, thật sâu mê muội. Tiếp theo, hắn cười khổ đối với đầu bên kia điện thoại Long Ca giải thích nói: "Ai, chuyện này a, nói đến coi như nói lớn. Tóm lại đâu, ta đã hẹn người kia ngày mai đi ngươi mở cờ tờ vở ca hát. Đến lúc đó, ngươi có thể được nhiều triệu tập một chút huynh đệ tới, giúp ta hảo hảo xuất ngụm ác khí." Long Ca khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nhàn nhạt nụ cười. Hắn nhẹ giọng nói ra: "Yên tâm đi, Triệu ca." Vừa dứt lời, dừng lại một chút một giây đồng hồ sau đó, tiếp lấy lại mở miệng nói: "Triệu ca a, ngài thế nhưng là dưới tay có đông đảo tiểu đệ nhân ở đây. Ngài đại khái có thể trực tiếp để ngài những cái kia đắc lực thủ hạ xuất mã nhà, làm gì còn muốn như vậy buồn rầu đây?" Lúc này Triệu Bạch trên mặt hiện ra một tia đắng chát ý cười, bất đắc dĩ thở dài nói: "Ai, Long ca có chỗ không biết ta. Ta bây giờ đang tại kia Thanh Bắc trong đại học đọc sách, trong nhà lao ra tử lo lắng ta sẽ ở bên ngoài dẫn xuất loạn gì đến, cố ý dặn dò qua đám bảo tiêu không cho phép nghe theo ta mệnh lệnh. Không phải sao, ta hiện tại liền tính bị người khác khi dễ, cũng là không hề có lực hoàn thủ nha." Nghe đến đó, Long ca không khỏi cười khẽ một tiếng, lần nữa lộ ra nụ cười. Chỉ thấy hắn khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên lấy, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại nói: "A, nguyên lai là có chuyện như vậy a." Sau đó, hắn ánh mắt kiên định nhìn về phía Triệu Bạch, vỗ bộ ngực bảo đảm nói: "Triệu ca, đã tình huống là như thế này, vậy ngài cũng đừng sầu rồi. Huynh đệ ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, thay chào ngài tốt ra một ngụm đây biệt khuất đã lâu ác khí." Triệu Bạch nghe xong lời này, lập tức vui vẻ ra mặt, hưng phấn mà gật gật đầu đáp: "Được rồi, vậy làm phiền huynh đệ. Ngày mai ta liền nghĩ biện pháp đem đám người kia cho hẹn đi ra, đến lúc đó có thể toàn dựa vào huynh đệ ngươi đại chiến thân thủ rồi." Dứt lời, Triệu Bạch dứt khoát cúp điện thoại, giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, phản phất động lại lâu ngày phiền muộn chi khí lập tức tan thành mây khói đồng dạng. Ngay lúc này, chỉ thấy kia Bạch Nhược Quang ăn như hổ đói, phong quyển tàn vân ngụm lớn ăn trong tay là sưởng, vai hàm phồng đến giống con sóc con giống như, bộ dáng rất là đáng yêu. Một bên Triệu Bạch nhìn thấy một màn này, trong lòng dục vọng giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, hắn cũng không còn cách nào kiềm chế nội tâm xúc động, một cái xoay người liền đem Bạch Nhược Quang đặt ở dưới thân. Trong chốc lát, trong phòng bầu không khí trở nên mập mờ mà nhiệt liệt lên. Triệu Bạch đôi tay chăm chú để lại Bạch Nhược Quang tinh tế cổ tay, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Bạch Nhược Quang hờn dỗi thở nhẹ một tiếng, nhưng không có mảy may ý phản kháng, ngược lại nên hợp với Triệu Bạch động tác, hai người thân thể chặt chẽ dán vào cùng một chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, mấy cái giờ lặng yên trôi qua. Giờ phút này, bóng đêm càng thâm, yên lặng như tờ, toàn bộ thế giới phảng phất đều đắm chìm trong hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Bên ngoài phòng khách im ắng, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến gió nhẹ lướt qua lá cây tiếng xào xạc. Trải qua một phen kịch liệt mà triền miên thâm nhập giao lưu về sau, Triệu Bạch cùng Bạch Nhược Quang đều cảm thấy có chút mỏi mệt không chịu nổi. Bọn hắn ôm nhau nằm ở trên giường, lẫn nhau nhẹ giọng kể ra lấy những cái kia chỉ có đối phương mới có thể nghe hiểu lời tâm tình. Tại ôn nhu ánh trăng chiếu rọi, hai người khuôn mặt lộ ra vô cùng mê người, tựa như một bức mỹ lệ tranh quận. Dần dần, bọn hắn âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng nương theo lấy khinh nhu tiếng hít thở cùng nhau tiến nhập ngọt ngào mộng đẹp. Chương 311, lại là một trận hồng môn yến chương 311, lại là một trận hồng môn yến sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua mờ nhạt tầng mây, bay lả tả rơi vào trong sân trường một hàng kia sắp xếp chỉnh tề trường dạy học bên trên, phản xạ ra từng mảnh vàng rực hào quang. Trần Doãn Thần kết thúc cho tới chưa khẩn trương mà phong phú chương trình học về sau, kéo lấy hơi có vẻ mỏi mệt thân thể chậm rãi trở lại ký túc xá. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt một hồi, chỉ nghe thấy một trận gấp rút tiếng bước chân từ xa đến gần chuyển đến. Ngay sau đó, cửa túc xá bị bỗng nhiên đẩy ra, Diêm Hiểu Khải sôi động xông vào. Nói lên đây Diêm Hiểu Khải cùng Trần Doãn Thần giữa quan hệ, chỉ có thể nói là bình thường, lãnh đạm. Cho nên khi Trần Doãn Thần nghe được Diêm Hiểu Khải âm thanh thì, không khỏi vô ý thức nhíu mày. Tâm lý âm thầm nghĩ ngợi, gia hỏa này chẳng lẽ không rõ ràng hai ta trước đó thế nhưng là có không nhỏ mâu thuẫn cùng xung đột à? Nghĩ đi nghĩ lại, liền quay đầu nhìn về phía Diêm Hiểu Khải. Chỉ thấy Diêm Hiểu Khải một mặt vẻ xấu hổ, đứng ở nơi đó muốn nói lại thôi, đôi tay càng không ngừng xoa đến xoa đi. Nhìn thấy bộ dáng này, Trần Doãn Thần càng là không kiên nhẫn được nữa, vọt thẳng lấy hắn hô: "Không có chuyện gì sao?" Nghe được Trần Doãn Thần như thế không khách khí lời nói, Diêm Hiểu Khải đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới lắp bắp nói: "Kia, cái kia." Có thể lời đến khóe miệng nhưng lại như bị thứ gì ngăn chặn giống như, thủy chung vô pháp thông thuận biểu đạt ra đến. Trần Doãn Thần thấy thế, chân mày nhíu chặt hơn, ngữ khí cũng càng nghiêm khắc lên. "Ta nói ngươi có thể hay không thẳng thắn chút nhỉ a? Đừng ở chỗ này lề mề nửa ngày cái gì đều không nói." Có lẽ là cảm nhận được Trần Doãn Thần tâm tình bất mãn đã nhanh muốn đến bạo phát biên giới, Diêm Hiểu Khải cuối cùng hít sâu một hơi, lấy dũng khí nhanh chóng nói: "Lão Trần, là như thế này. Triệu Bạch cùng ta nói, ba hắn ba biết rồi hắn ở trường học bên trong luôn gây chuyện thị phi, sau đó hung hăng giáo huấn hắn một trận, cũng khuyên bảo hắn về sau không cho phép còn như vậy làm sàng làm bậy. Sau đó thì sao?" Trải qua một phen nghĩ lại, Triệu Bạch mình cũng cảm thấy trước kia làm được xác thực quá phận, cho nên hắn dự định tỉnh mời chúng ta tất cả người cùng một chỗ ăn bữa cơm. Mượn cơ hội này hướng mọi người thành khẩn nói lời xin lỗi, hy vọng có thể đem quá đi những cái kia ân ân đoán đoán hết thảy xóa bỏ, từ đó mọi người có thể quay về tại tốt. Nói xong lời nói này, Diêm Hiểu Khải giống như là hoàn thành một hạng gian khổ nhiệm vụ thở dài nhẹ nhõm, đồng thời dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn qua Trần Doãn Thần, chờ đợi hắn đáp lại. "A, Trần Doãn Thần nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc cùng cảnh giác, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Cảnh tượng này làm sao càng xem càng cảm thấy giống như là Hồng Môn Yến a. Một bên Diêm Hiểu Khải đã nhận ra Trần Doãn Thần lo nghĩ, vội vàng tiến lên một bước, vội vàng giải thích nói: "Cái kia, Lão Trần, ngươi cứ việc yên tâm tốt. Hắn không chỉ mời ngươi, còn đem Đỗ Đào cũng cùng nhau gọi lên đâu, nghĩ đến sẽ không có cái vấn đề lớn gì." Nhưng mà, Trần Doãn Thần lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: "Hừ, trồn cho gà chúc Tết, không có lòng tốt." Nhất là cái này Diêm Hiểu Khải, lần trước hắn liền thiết hạ qua một lần Hồng Môn Yến, thế mà còn an bài một đám hắc nhân đến làm rối. Ai biết lần này là không phải lập lại chiêu cũ, lại là một trận tràn ngập âm như quỷ kế Hồng Môn Yến đây. Nghĩ đến đây, Trần Doãn Thần đối với lần này mới càng là sinh lòng đề phòng. Lúc này, Trần Doãn Thần đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn thẳng Diêm Hiểu Khải nói ra: "Hiểu Khải, Triệu Bạch gia hỏa kia thế nhưng là cướp đi ngươi bạn gái à, như thế đoạt vợ mối hận, ngươi vậy mà nói thả xuống liền có thể thả xuống sao?" Nghe nói như thế, Diêm Hiểu Khải không khỏi thở dài một hơi, trên mặt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ. "Ai, không bỏ xuống được thì phải làm thế nào đây đây? Ta căn bản là đấu không lại Triệu Bạch a." Diêm Hiểu Khải lắc đầu, âm thanh hơi trầm thấp xuống, lộ ra có chút hề bại. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu, nhìn Trần Doãn Thần nói tiếp: "Kỳ thực nguyên bản ta cũng là không muốn đi tham gia trận này tụ hội, nhưng về sau tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như có thể mượn cơ hội này cùng Triệu Bạch loại này người phân rõ giới hạn, giảm ít ngày sau gấp mắc, cũng là vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Cho nên, cuối cùng ta vẫn là quyết định đi một chuyến." Nói xong, Diêm Hiểu Khải đưa mắt nhìn sang Tiền Tu, nói bổ sung: "Với lại Triệu Bạch liền ngươi cũng cùng một chỗ mời, xem chừng một hồi sẽ qua nhi, hắn những cái này bảo tiêu liền muốn đi qua tiếp chúng ta đi qua." Cũng không lâu lắm, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, phòng ngủ kia phiến nguyên bản đóng chặt lại cửa bị thô bạo đẩy ra. Sau đó, ba cái thân mang quê hoa lờ áo, giữ lại lưu loát tóc ngắn người trẻ tuổi đối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn ngẩng đầu đỡ ngực, nên ngang trực tiếp hướng phòng bên trong đi tới, trên mặt không có chút nào che giấu toát ra vẻ khinh miệt, liền ngay cả mở miệng nói chuyện giờ ngữ khí đều mang mấy phần không hữu hảo. "Cái kia đó là Tiền Tu a." Nghe nói như thế, Tiền Tu trong lòng lập tức dâng lên một trận không nhanh. Phải biết, hắn nhưng là đường đường vận tỉnh nhà giàu nhất chi tử. Từ trước đến nay chỉ có người khác đối với hắn tất cung tất kính phần, chưa từng có người dám dùng như vậy khinh mạn thái độ cùng hắn nói chuyện. Giữa lúc Tiền Tu chuẩn bị phát tác thời điểm, đứng ở một bên đám bảo tiêu đồng loạt đưa ánh mắt về phía hắn, cũng cầm thật chặt nắm đấm. Nhìn điệu bộ này, tựa hồ chỉ cần Tiền Tu ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ không chút do dự xông lên phía trước hảo hảo giáo huấn một phen mấy cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên chúng bảo tiêu náo hải, Triệu Bạch trước đó có đã thông báo, hôm nay cố ý thiết hạ trận này Hồng Môn Yến, mục đích đó là chờ tiền sửa tự chui đầu vào lưới. Đã như vậy, cần gì phải nóng lòng nhất thời đây. Nghĩ đến đây, đám bảo tiêu nhao nhao tâm linh thần hội nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười kia bên trong tràn ngập lấy đối với Tiền Tu xem thường chi tình. Bất quá, đây lau nụ cười thoáng qua tức thì, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, bọn hắn bước nhanh đi đến Tiền Tu trước mặt, trong đó một người mặt mỉm cười, nhưng ý cười lại chưa đạt đáy mắt. "Tiền Tu đồng học, thiếu gia nhà ta nói, dĩ vãng đều là bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng, không hiểu chuyện, mới cùng ngài sinh ra rất nhiều mâu thuẫn cùng xung đột. Trải qua trong khoảng thời gian này nghĩ lại, hắn khắc sâu nhận thức được mình sai lầm, cho nên lần này đặc biệt để cho chúng ta đến đây thỉnh mời ngài, hy vọng có thể ngay mặt hướng ngài chịu nhận lỗi, đồng thời biểu thị từ nay về sau, quá khứ tất cả ân oán tình cũ đều có thể xóa bỏ." "Xóa bỏ?" Tiền Tu nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ trào phúng nụ cười, phản phất nghe được trên đời này lớn nhất trò cười đồng dạng. "Ngươi thật đúng là ngây thơ a. Ngươi cho rằng đây là con nít danh đây, tùy tiện liền có thể xóa bỏ. Nào có dễ dàng như vậy sự tình." Nhưng mà, đối mặt Tiền Tu chất vấn cùng chế giễu, tên kia bảo tiêu lại phản phất không nghe thấy, thậm chí liền mí mắt cũng chưa từng khiêng một cái, hoàn toàn đem không thèm đếm xỉa đến. Ngay sau đó, bảo tiêu lại mở miệng hỏi: "Xin hỏi vị nào là Trần Doãn Thần tiên sinh?" Lúc này, Trần Doãn Thần ánh mắt bên trong để lộ ra rõ ràng bất thiện chi ý, lạnh lùng đáp lại nói: "Là ta, tìm ta có chuyện gì?" Kỳ thực, sớm tại trước đó bảo tiêu hướng Tiền Tu tra hỏi thời điểm, Trần Doãn Thần liền đã nghe được giữa bọn hắn đối thoại, nhưng giờ phút này hắn vẫn như cũ biểu hiện được mười phần bình tĩnh thong dong. Nhìn thấy Trần Doãn Thần trả lời về sau, bảo tiêu tựa hồ sớm có đoán trước, không chút hoang mang nói: "Thiếu gia của chúng ta muốn mời ngài cùng một chỗ cùng đi ăn tối." Trần Doãn Thần không chút do dự khoát tay áo, dứt khoát cự tuyệt nói: "Không cần." Vừa dứt lời, hắn liền quay người hướng phía bên giường đi đến, chuẩn bị bỏ lên giường nghỉ ngơi. Gặp tình hình này, bảo tiêu lập tức trở nên lo lắng lên, vội vàng hô: "Trần Doãn Thần tiên sinh, xin đợi một bậc. Thiếu gia nhà ta là chân tâm thật ý muốn cùng ngài hòa giải." Nhưng mà, Trần Doãn Thần chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại vứt xuống một câu: "Ăn cơm coi như xong đi." Sau đó, liền phối hợp lên giường, không tiếp tục để ý đứng ở một bên bảo tiêu. Chương 312, Triệu Bạch, ngươi có đường đến chỗ chết. Chương 312, Triệu Bạch, ngươi có đường đến chỗ chết. Bảo tiêu nhìn thấy Trần Doãn Thần kia kiên định không thay đổi vẻ mặt và thái độ, tâm lý giống như kiến trên chảo nóng đồng dạng lo lắng khó nhịn. Nhưng mà, đối mặt Trần Doãn Thần cương ngạnh, bảo tiêu biết rõ mình căn bản bất lực cưỡng ép ngăn cản, đành phải mang theo lòng tràn đầy sầu lo cùng bất đắc dĩ, giống một cái đấu bại gà trống đầy bụi đất rời khỏi gian phòng, cũng đội vã đi hướng thiếu gia nhà mình bẩm báo trước mắt tình huống. Giờ phút này, Trần Doãn Thần yên tĩnh nằm tại mềm mại thoải mái trên giường lớn, hai mắt nhìn chăm chú trần nhà, nhìn như bình tĩnh bề ngoài bên dưới thực tế nội tâm sóng cả mấy liệt, khó mà an bình. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, lần này cái gọi là hòa giải thỉnh mời tuyệt đối sẽ không giống mặt ngoài nhìn lên đơn giản như vậy, hắn phía sau nhất định giấu giếm hiếm ai biết to lớn âm mưu. Dù sao cái kia phát ra thỉnh mời thiếu gia, ngày bình thường đó là cái ngang ngược càng rỡ, tâm ngoan thủ là người, hắn phong cách làm việc từ trước đến nay không từ thủ đoạn lại lãnh khốc vô tình. Mà bây giờ, một nhân vật như vậy thế mà lại đột nhiên biểu hiện ra hữu hảo tư thái cũng chủ động ném ra ngoài cảnh ô lưu, quả thực để người sờ vớt không đến đầu não, trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, Trần Doãn Thần cũng không phải loại kia tùy tiện liền sẽ bị kẹt khó hoặc là nguy hiểm hù dọa ngược lại nhu nhược thế hệ. Trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ cân nhắc sau đó, cuối cùng hắn dứt khoát quyết nhiên hạ quyết tâm, dũng cảm đi trận này tràn ngập không biết cùng nguy cơ hồng môn yến. Hắn lén lút nói với chính mình, vô luận như thế nào đều muốn tự mình đi tìm một chút rốt cuộc, biết rõ ràng đối phương trong hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì. Với lại, hắn tràn đầy tự tin, tin tưởng vững chắc bằng vào tự thân trí tuệ cùng năng lực, cho dù gặp phải đột phát tình huống cũng có thể thông dong ứng đối, biến nguy thành an. Ngày kế tiếp lúc chạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, dư huy vẩy xuống tại thành thị phố lớn ngõ nhỏ. Trần Doãn Thần đứng tại trước gương, cẩn thận sửa sang lấy mình ăn mặc dáng vẻ. Chỉ thấy hắn thân mang một bộ cắt xén tinh xảo màu đậm tu thân Âu phục, vừa đúng phát họa ra hắn tráng kiện thẳng tắp dáng người đường cong, kia đầu đen nhánh xinh đẹp tóc ngắn tức thì bị trải vuốt đến ngay ngắn rõ ràng, một tia không loạn, cả người nhìn qua đã trầm ổn nội liễm lại khôn khéo già dặn. Ngay tại sắp bước ra cửa nhà trước đó, Trần Doãn Thần cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngăn kéo lấy ra một thanh khéo léo đẹp đẽ nhưng vô cùng sắc bén dao găm, sau đó động tác thành thạo mà nhanh chóng đưa nó giấu kín tại bên hông không dễ dàng phát giác chỗ. Có cái này vũ khí bí mật bên người, phản phất cho hắn ăn một viên thuốc an thần, nhường hắn tại đối mặt khả năng xuất hiện nguy hiểm giờ nhiều hơn một phần lực lượng cùng bảo hộ. Trần Doãn Thần dựa theo ước định xong thời gian cùng địa điểm, đi vào nhà này nằm ở trung tâm thành phố xa hoa khách sạn tầng cao nhất cách thức tiêu chuẩn nhà hàng. Khi hắn đẩy ra kia phiến nặng nề cửa lớn thì đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mảnh vàng son lộng lẫy cảnh tượng. Trên trần nhà treo to lớn mà hoa lệ thủy tinh đèn treo, vô số viên trong suốt long lanh thủy tinh hạt châu đụng vào nhau, chiết xạ ra sáng chói chói mắt hào quang, phảng phất đem trọn cái không gian đều đốt sáng lên lên. Trên bàn cơm phủ lên một tầng trắng loáng như tuyết khăn trải bàn, tựa như lông nung thiên nga mềm mại bóng loáng, từng bộ tinh xảo vô cùng bộ đồ ăn chỉnh tề bày ra ở phía trên, lóe ra màu bạc lênh quang, để lộ ra một loại cao nhã cùng xa hoa không khí. Nhưng mà, ngay tại Trần Doãn Thần vừa rồi bước vào cái này nhà hàng trong nháy mắt, một cỗ khó nói lên lời kiểm chế khí tức đập vào mặt, nhường hắn không tự chủ được nhíu mày. Nương tựa theo nhiều năm kinh nghiệm cùng nhạy cảm trực giác, hắn lập tức phát giác được xung quanh tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều thân thủ bất phàm bảo tiêu. Mặc dù bọn hắn tận lực bảo trì địa thấp, nhưng vẫn là vô pháp hoàn toàn che đậy kín trên thân phát ra loại kia lạnh thấu xương khí thế. Lúc này, Triệu Bạch đã sớm ngồi tại trước bàn ăn chờ đợi Trần Doãn Thần đến. Nhìn thấy Trần Doãn Thần đi vào cửa về sau, hắn trên mặt cấp tốc hiện ra một vẻ nhìn như thân thiện nụ cười, cùng nổi lên thân nhiệt tình hướng đối phương chào hỏi, "Trần tiên sinh, ngài rốt cuộc đã đến. Mau mau mời ngồi, chúng ta hôm nay cần phải hảo hảo tâm sự đây." Nói đến, còn vươn tay làm một cái thỉnh mời thủ thế. Trần Doãn Thần cũng không có bị Triệu Bạch mặt ngoài nhiệt tình làm cho mê hoặc, hắn mặt không thay đổi trực tiếp đi hướng bàn ăn một chỗ khác, sau đó vững vàng ngồi xuống. Ngay sau đó, cái tia song băng lãnh đôi mắt giống như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đồng dạng, thẳng tắp đảo qua Triệu Bạch khuôn mặt, không khách khí chút nào mở miệng nói ra, "Triệu thiếu gia, ta nghĩ chúng ta giữa cũng không cần quanh co lòng vòng. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, không cần thiết làm những này hư tình giả ý đồ vật." Nói xong, liền yên tĩnh nhìn chăm chú Triệu Bạch, chờ đợi hắn đáp lại. Triệu Bạch cởi mở cười ha ha lên, tiếng cười kia phảng phất có thể xuyên thấu cả phòng. Hắn tiêu sái đánh một cái thanh thúy vang dội búng tay, động tác gọn gàng. Chỉ thấy nghiêm chỉnh huấn luyện đám phục vụ viên nối đuôi nhau mà vào, trong tay ổn ổn đương đương nâng một bàn bản tinh xảo hoa mỹ thức ăn, cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó bày ra tại trên bàn cơm. "Trần tiên sinh, xin ăn chớ vội đi. Chúng ta không ngại một bên nhấm nháp những này mỹ vị món ngon, một bên nói thoải mái, thâm nhập giao lưu một phen." Triệu Bạch vẻ mặt tươi cười, đầy nhiệt tình nói đến đây lời nói, đồng thời thuận tay cầm lên trước mặt một cái chân cao chén rượu, ưu nhã cho mình rót đầy một ly màu sắc như bảo thạch diễm lệ rượu đỏ. Tiếp theo, hắn mỉm cười hướng Trần Doãn Thần làm một cái mời thủ thế, ra hiệu muốn cho hắn cũng rót một ly. Nhưng mà, Trần Doãn Thần lại đưa tay phải ra, nhẹ nhàng chặn lại đưa qua chén rượu, sắc mặt bình tĩnh như nước, ngữ khí lạnh nhạt đáp lại nói, "Không có ý tứ, Triệu tiên sinh, ta từ trước đến nay không uống rượu." Đối mặt Trần Doãn Thần như thế trực tiếp tự tuyệt, Triệu Bạch cũng không hiển lộ ra mảy may tức giận hoặc vẻ không vui. Tương phản, hắn mỉm cười, không để ý chút nào đem nguyên bản chuẩn bị đổ vào Trần Doãn Thần trong chén kia đỏ thấm dịch thể chậm rãi rót vào mình trong chén. Sau đó, hắn nhấp nhẹ một ngụm nhỏ rượu đỏ, để kia thuần hậu mùi rượu tại trong miệng chậm rãi tản ra. Nuốt xuống trong miệng rượu ngon sau đó, Triệu Bạch đặt chén rượu xuống, ánh mắt thành khẩn nhìn chăm chú lên Trần Doãn Thần, chậm rãi nói: "Trần tiên sinh à, trước đây hai ta giữa có lẽ tồn tại một chút tiểu hiểu lầm cùng ma sát, cho nên hôm nay ta mới cố ý thỉnh mời ngài đại giá quang lâm nơi đây, mục đích rất đơn giản, đó là hy vọng có thể cùng ngài tiêu tan hiềm khích lúc trước, hóa giải mất giữa lẫn nhau những cái kia không nhanh cùng mâu thuẫn. Từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi, không liên quan tới nhau, liền như là nước giếng cùng nước sông đồng dạng, bình an vô sự. Không biết Trần tiên sinh ý như thế nào?" Trần Doãn Thần khỏe miệng khẽ nhếch, một vẻ không dễ dàng phát giác cười lạnh ở trong lòng nổi lên, nhưng mà hắn trên khuôn mặt lại là không có chút nào gợn sóng, phảng phất phát sinh trước mắt tất cả đều không liên quan đến mình đồng dạng. Chỉ thấy hắn ưu nhã đưa tay phải ra, nhẹ nhàng cầm lấy bày ở trước mặt dao đĩa, nhìn như hững hờ đem trong mâm khối kia màu sắc bên người, hương khí bốn phía bò bít tết tùy ý cắt chém thành khối nhỏ. Sau đó, hắn động tác thư giãn mà thong dong, đem một khối nhỏ bò bít tết đưa vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt lên. Đợi cho nuốt xuống trong miệng đồ ăn sau đó, Trần Doãn Thần vừa rồi không đội không chậm mở miệng nói, "Triệu thiếu gia à, ngài cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngài lần giải thích này à?" "Ha ha, ngài ngày bình thường tác phong làm việc như thế nào, tại hạ thế nhưng là lòng dạ biết rõ a. Nghe nói lời ấy, Triệu Bạch kia nguyên bản còn mang theo mấy phần ý cười khuôn mặt không khỏi hơi cứng đờ, sắc mặt cũng theo đó thoáng biến đổi. Bất quá, mới chỉ là trong nháy mắt, hắn liền cấp tốc điều chỉnh tốt cảm xúc, một lần nữa thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười đáp lại nói, "Trần tiên sinh nha, ngài đây thật là hiểu lầm tiểu đệ ta rồi. Lần này đến đây, tiểu đệ quả thật là mang theo 10 phần thành ý đây. Chỉ cần ngài có thể đáp ứng từ nay về sau lại không can thiệp ta sinh ý sự tình, như vậy hôm nay trận này tiểu phong ba liền coi như này bỏ qua, chúng ta cũng coi là biến chiến tranh thành tơ lụa sao?" Trần Doãn Thần nghe thấy lời ấy, động tác trên tay im bặt mà dừng, hắn chậm rãi thả ra trong tay dao đĩa, mắt sáng như nước, thẳng tắp nhìn chăm chú Triệu Bạch cặp kia hẹp dài đôi mắt, từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng địa đạo, "Triệu Bạch, nếu như ngài sở kinh doanh chi sinh ý đều là thuộc quang minh lỗi lạc tiến hành, ta hẳn sẽ không ngang ngược can thiệp. Nhưng đáng tiếc là, ngài sau lưng sở tổng sự tình những cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng bẩn tiểu mánh khỏe, thật sự là làm ta khó mà dễ dàng tha thứ. Cho nên, đối với loại này hành vi, ta đoạn không có khả năng ngồi nhìn không quản, khoanh tay đứng nhìn." Lời còn chưa dứt, Triệu Bạch trong mắt đống nhiên hiện lên một đạo vẻ ngoan lệ, hắn rốt cuộc kìm nén không được nội tâm lửa giận, đột nhiên đưa tay nặng nề mà đánh vào trước mặt trên bàn cơm. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ nhà hàng tựa hồ cũng vì đó run dậy một chút. Cùng lúc đó, một mực chờ đợi tại bốn phía mấy tên đại hán vạm vỡ bảo tiêu giống như đạt được chỉ lệnh đồng dạng, trong nháy mắt phần phật lập tức xuống lại tới, đem Trần Doãn Thần chăm chú vây quanh tại trung gian. Triệu Bạch lúc này đã đứng dậy, dùng tay chỉ Trần Doãn Thần, giận không kèm được mà hống lên nói, "Tốt ngươi cái không biết sống chết Trần Doãn Thần. Lão tử đã đối với ngươi đủ tiểu nhường nhịn, cho đủ mặt mũi ngươi, không nghĩ đến ngươi vậy mà như thế không biết tốt xấu. Ngày hôm nay ngươi nếu là không chịu ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, liền mơ tưởng bước ra đầy phiến đại môn nửa bước." Trần Doãn Thần chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên co rụt lại, một cú khẩn trương cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cứ việc nội tâm biết rõ trận này xung đột đã không cách nào tránh khỏi, nhưng hắn vẫn là cố giả bộ làm ra một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng. Chỉ thấy hắn chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng người lên, động tác không chút hoang mang, phảng phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tiếp theo, hắn đem hai tay giao nhau ôm tại trước ngực, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt Triệu Bạch, mở miệng nói ra, "Triệu Bạch a Triệu Bạch, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào như thế liền có thể uy hiếp được ta không thành? Nếu như ngươi can đảm dám đối với ta động thủ, vậy ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, cuối cùng suối quậy sẽ chỉ là chính ngươi." Đang khi nói chuyện, cái kia nhìn như tùy ý để đặt tay phải đã lặng yên vươn hướng bên hông, lục lọi dấu kín trong đó sắc bén dao găm. Triệu Bạch tự nhiên không có bỏ qua Trần Doãn Thần đây hàng loạt rất nhỏ tiểu động tác, hắn khỏe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt tràn ngập trào phúng ý vị nụ cười, hừ lạnh một tiếng nói, "Hắc hắc, chỉ bằng ngươi lén lén lút lút ẩn giấu một thanh dao găm, liền mưu toan có thể cùng ta mang đến đông đảo thủ hạ chống lại. Quả thực là người si nói mộng. Hôm nay ngươi chính là có thông thiên triệt địa chi năng, cũng là chắp cánh khó thoát rồi." Trần Doãn Thần nghe nói lời ấy cũng không lộ ra mảy may khí ý, ngược lại cấp tốc quét mắt một vòng xung quanh hoàn cảnh. Rất nhanh, hắn ánh mắt liền như ngừng lại cách đó không xa một cánh cửa sổ phía trên. Kia phiến cửa sổ cách mình cũng không tính xa, nếu như có thể thừa dịp bất ngờ tiến lên cũng nhất cử đánh nát thủy tinh lớn tiếng kêu cứu, nói không chừng còn có thể tìm được một tia đào thoát cơ hội. Nghĩ đến đây, hắn đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển lên đến, tự hỏi như thế nào mới có thể thành công áp dụng kế hoạch này. Ngay tại đây khẩn trương đến làm cho người ngạt thở bầu không khí bên trong, không khí phảng phất đều đọc lại đồng dạng, tràn đầy nồng đậm mùi thuốc súng, giữa song phương rằng có đã đạt tới hết sức căng thẳng tình trạng. Nhưng mà, ai cũng không ngờ rằng, đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói, nhìn như không có chút nào động tác Trần Doãn Thần lại giống như báo săn đồng dạng đống nhiên bạo phát. Chỉ thấy hắn trong mắt hàn quang lóe lên, chân cơ bắp trong nháy mắt căng cứng lên, ngay sau đó chính là một cái sắc bén vô cùng đá bay, kia lực đạo lớn, lại trực tiếp đem trước mắt tấm kia nặng nghề bàn ăn hất tung ở mặt đất. Theo vang một tiếng vang thật lớn, trên bàn cơm tỉ mỉ xào nấu mỹ vị món ngon cùng tinh xảo bộ đồ ăn lập tức như thiên nữ tán hoa văng tứ phía ra, có té xuống đất phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, có thì tại không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung sau đập ầm ầm tại vách tường hoặc vật khắc kiện phía trên, toàn bộ tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Mà nhân cơ hội này, Trần Doãn Thần thân hình thoát một cái, như quỷ mị hướng phía cách đó không xa cửa sổ mau chóng đuổi theo. Những cái kia nguyên bản còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ đám bảo tiêu lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng lấy lại tinh thần, như ong vỡ tổ giống như hướng hắn bổ nhào đi qua. Nhưng bọn hắn tốc độ cuối cùng vẫn là chậm một nhịp, Trần Doãn Thần đã vọt tới phía trước cửa sổ. Chỉ thấy hắn không chút do dự địa sứ ra lực khí toàn thân hung hăng vọt tới kia phiến đóng chặt cửa sổ, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang dọn, kiên cố thủy tinh trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn. Cùng lúc đó, một cỗ thấu xương hàn phong giống như gào thét manh thú đồng dạng gào thét lên từ ngoài cửa sổ mãnh liệt mà vào, thổi đến mọi người ở đây tay áo phiêu phiêu, hàn ý thấu xương. Trần Doãn Thần một bên ngụm lớn thở hổn hển, một bên rắc uống họng lớn tiếng la lên, "Cứu mạng a, có người muốn giết ta rồi." Hắn âm thanh tại đây yên tĩnh không gian lộ ra đến vô cùng đột ngột lại thê lương, để người không khỏi tâm sinh liên mẫn. Một mực ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Triệu Bạch nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước, trên trán nổi gân xanh, trong lòng lửa giận càng là cháy hừng hực lên. Hắn cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, "Các ngươi đám này thùng cơm, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian bắt hắn lại cho ta, tuyệt đối không thể để cho cái hỗn đản này chạy thoát." Nghe được mệnh lệnh sau đám bảo tiêu không dám chậm trễ chút nào, từng cái như hổ đói bổ mồi hướng về Trần Doãn Thần vọt mạnh đi qua, rất nhanh liền đem chăm chú vây quanh tại trung gian. Thân ham lấp lấp vòng vây Trần Doãn Thần cũng không lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại cấp tốc từ bên hông rút ra một thanh sắc bén dao găm, nắm trong tay, bày ra một bộ liều mạng một lần tư thế. Một trận kinh tâm động phách sinh tử đỏ sức như vậy kéo ra màn che. Trần Doãn Thần thân hình linh hoạt trái tránh phải tránh, trong tay dao găm trên dưới tung bay, không ngừng mà ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích. Mặc dù hắn thân thủ khác thường nhanh nhẹn, mỗi một lần xuất chiêu đều tình chuẩn tàn nhẫn, nhưng làm sao đối phương nhân số đông đảo, song quyền nan địch tứ thủ, dần dần hắn bắt đầu có chút lực bất tòng tâm, trên thân cũng không thể tránh khỏi bị địch nhân lưới dao hoạch xuất ra mấy đạo thật sâu thiện tiện vết thương, máu tươi thuận theo vết thương cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ hắn quần áo. Tại trận kia kinh tâm động phách, quyền qua cước lại kịch liệt trong lúc đánh nhau, Trần Doan thần nội tâm bị hối hận bao phủ. Hắn âm thầm mắng mình, vì sao như thế hành sự lỗ mãng? Vậy mà nghiêm trọng dưới đất thấp đánh giá Triệu Bạch Tâm ngoan thủ lạt trình độ. Nhưng mà, cứ việc giờ phút này tình cảnh gian nan, Trần Doan thần cũng không xem thường từ bỏ. Hắn cắn chặt răng, sử dụng ra tất cả bộ liếng, liều mạng chống cự lại đến từ đối thủ công kích mãnh liệt. Ngay tại đây sống còn thời khắc, một trận bén nhọn chói hai tiếng còi cảnh sát đống nhiên vang lên, phá vỡ nguyên bản khẩn trương đến làm cho người ngạt thở không khí. Thanh âm kia từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng có thể nghe. Trần Doãn Thần trong lòng đống nhiên vui vẻ, trong nháy mắt dấy lên ngọn lửa hy vọng. Nguyên lai, bốn phía những cái kia mắt thấy trận này ác đấu mọi người, đang nghe hắn tuyệt vọng tiếng kêu cứu về sau, không chút do dự bấm điện thoại báo cảnh sát. Triệu Bạch đang nghe tiếng còi cảnh sát trong chốc lát, sắc mặt đột biến, phảng phất bị hàn dương bao trùm đồng dạng cực kỳ âm trầm. Cái kia song tràn ngập lệ khí con mắt hung hăng trừng mắt về phía Trần Doãn Thần, ánh mắt giống như hai thanh sắc bén dao găm, tựa hồ muốn đem đối phương tiên đào vặt quả. Nhưng mà, tình thế gấp gáp, không cho phép hắn lại có mảy may trì hoãn. Thế là, hắn đành phải bất đắc dĩ phất phất tay, ra hiệu bên người đám kia như lang như hổ bảo tiêu tranh thủ thời gian rút lui. Trong nháy mắt, bọn hắn tựa như cùng chó nhà có tang, chật vật không chịu nổi thoát đi nơi thị phi này. Cũng không lâu lắm, xe cảnh sát nhanh như điện chớp chạy tới hiện trường. Đám cảnh sát cấp tốc xuống xe, đều đâu vào đấy triển khai hành động cứu viện. Khi bọn hắn nhìn thấy vết thương chồng chất, nằm lăn trên mặt đất Trần Doãn Thần thì lập tức cẩn thận từng ly từng tí đem hắn đặt lên băng ca, hỏa tốc mang đến phụ cận bệnh viện tiến hành cứu chữa. Nằm tại trắng loáng như tuyết trên giường bệnh, Trần Doãn Thần chậm rãi mở hai mắt ra, thân thể đau đớn vẫn như cũ từng trận đánh tới. Nhưng hắn không để ý tới những này, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy vừa rồi một màn kia màn ngàn cân treo sợi tóc phân cảnh, tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Lần này có thể may mắn đào thoát Triệu Bạch ma trưởng, đúng là may mắn. Thế nhưng, hắn tâm lý phi thường rõ ràng, cùng Triệu Bạch giữa trận này kịch liệt đọ sức mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tương lai chờ đợi hắn, nhất định còn có càng nhiều không biết nguy nan cùng khiêu chiến. Nhưng là, Trần Doãn Thần chắc chắn sẽ không bởi vì sợ hãi mà lựa chọn lùi bước không tiến. Tương phản, hắn rơi đáy lòng yên lặng lập xuống thệ ngôn, vô luận phía trước nói đường như thế nào gặp gềnh long đong, hắn đều nhất định phải làm cho cái kia làm nhiều việc các Triệu Bạch, vì đó đủ loại hèn hạ vô sỉ hành vi nỗ lực nặng nề đại giới. Chương 313, báo thủ, giết chết Triệu Bạch. Chương 313, báo thủ, giết chết Triệu Bạch. Trần Doãn Thần nằm tại trắng loáng như tuyết trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cả người lộ ra vô cùng suy yếu. Tại đoạn này rất dài mà gian nan nội trú thời gian bên trong, Bành Nghiên Hy phảng phất trở thành tính mạng hắn bên trong một vệt ánh sáng, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều làm bạn tại bên cạnh hắn, chưa bao giờ rời đi nửa bước. Mỗi ngày bình minh phá hiểu thời khắc, khi luồng thứ nhất thần hy vừa rồi vẩy hướng đại địa thời điểm, Bành Nghiên Hy liền sẽ sớm rời giường, tỉ mỉ chuẩn bị một phần bao hàm ái tâm cùng ấm áp dinh dưỡng cháo. Sau đó, nàng giấu trong lòng tràn đầy chờ mong cùng lo lắng, vội vã chạy tới bệnh viện. Đẩy ra kia phiến hơi có vẻ nặng nề cửa phòng bệnh về sau, nàng rón rén đi đến giường bệnh một bên, sợ đánh thức còn đang trong giấc mộng Trần Doãn Thần. Nhưng mà, mỗi khi nàng tới gần bên giường thì Trần Doãn Thần chắc chắn sẽ có phát giác, cũng từ từ mở mắt. "Doãn Thần, tỉnh lại đi a, nên ăn một chút gì bổ sung dinh dưỡng a, chỉ có dạng này, ngươi thân thể mới có thể càng nhanh khôi phục khỏe mạnh đây." Bành Nghiên Hy ôn nhu dưới đất thấp giọng nói, kia khinh nu tiếng nói giống như ngày xuân bên trong ấm áp gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua Trần Doãn Thần trái tim khiến hắn nguyên bản bởi vì đau sốt mà căng cứng thần kinh dần dần trầm tĩnh lại. Trần Doãn Thần hơi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trước mắt cái này chính nhất mặt lo lắng nhìn chăm chú lên mình nữ tử trên thân. Chỉ thấy Bành Nghiên Hy thân mang một kiện màu lam nhạt áo đầm, tóc dài tùy ý kéo ở sau, mấy sợi sợi tóc hoạt bát rủ xuống tại gương mặt hai bên, càng tăng thêm mấy phần dịu dàng động người khí chất. Giờ phút này nàng, trong tay đang bưng một bát nóng hôi hổi dinh dưỡng cháo, ánh mắt bên trong toát ra tràn đầy yêu thương cùng liên tích. Nhìn qua như thế quan tâm tỉ mỉ Bành Nghiên Hy, Trần Doãn Thần trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Cứ việc thân thể vẫn bị kịch liệt đau đớn sợ tra tấn, nhưng phần này cẩn thận quan tâm lại giống như một châm thuốc trợ tim, đưa cho hắn vô tận dũng khí cùng lực lượng đi chiến thắng bệnh ma. Bành Nghiên Hy cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở giường một bên, cầm lấy thìa nhẹ nhàng khuấy động trong chén cháo, đợi nhiệt độ vừa phải về sau, nàng mới đưa một muỗng cháo chậm rãi đưa vào Trần Doãn Thần trong miệng. Mỗi một chiếc cháo đều là như vậy tinh tế tỉ mỉ, thơm ngọt, không chỉ thoải mái Trần Doãn Thần khô cạn tiết hầu, càng là an ủi hắn chịu đủ thương tích tâm linh. Tại Bành Nghiên Hy dốc lòng chăm sóc dưới, Trần Doãn Thần thương thế từng ngày bắt đầu chuyển biến tốt đẹp lên. Nhưng mà, mỗi lần đến thay thuốc thời điểm, loại kia bức dứt thấu xương đau đớn vẫn như cũ sẽ để cho hắn nhịn không được nhíu mày, trên trán cũng biết toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Lúc này, Bành Nghiên Hy kiểu gì cũng sẽ cầm thật chặt hắn tay, cho hắn không tiếng động ủng hộ và an ủi. Nàng cặp kia mỹ lệ trong đôi mắt lóe ra lệ quang, đau lòng chi tình lộ rõ trên mặt, nhưng nàng thủy chung cố nén không cho nước mắt trượt xuống, mà là không ngừng mà khích lệ Trần Doãn Thần, thân ái, nhẫn mại nữa từng cái, rất nhanh liền kết thúc, tất cả đều sẽ tốt lên. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian liền dạng này như nước chảy từng ngày tan biến mà đi. Trần Doãn Thần cũng chính thức bước lên gian khổ vô cùng khôi phục huấn luyện hành trình. Mới đầu thời điểm, dù là chỉ là vô cùng đơn giản đứng thẳng động tác, đối với lúc này Trần Doãn Thần đến nói, đều là một hạng cực kỳ gian khổ nhiệm vụ. Cái kia nguyên bản cường tráng hữu lực hai chân giờ phút này lại phảng phất đã mất đi tất cả khí lực đồng dạng, mềm mại vô lực rũ cục lấy, căn bản khó có thể chịu đựng ở thân thể kia chịu nặng trọng lượng. Nhưng mà, đối mặt khổng lồ như thế khốn cảnh cùng ngăn trở, Trần Doãn Thần cũng không có lựa chọn xem thường từ bỏ. Tương phản, hắn cắn chặt hàm răng, nương tựa theo ở sâu trong nội tâm kia phần không thể phá vỡ nghị lực cùng tín niệm, ngoan cường mà kiên trì. Mà một mực làm bạn ở bên Bành Nghiên Hy, Tắc Thủy Trung một tấc cũng không rời thủ hộ lấy hắn. Mỗi khi nhìn thấy Trần Doãn Thần bởi vì thống khổ mà run rẩy thân thể, bởi vì mỏi mệt mà tái nhợt khuôn mặt thì Bành Nghiên Hy tâm đều sẽ không tự chủ được nắm chặt thành một đoạn. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là cố nén nước mắt, dùng ôn nhu lại kiên định lời nói không ngừng mà cho hắn cổ vũ ủng hộ. Doãn Thần, tin tưởng mình, ngươi nhất định có thể làm đến. Không nên gấp gáp, chậm rãi đến liền tốt. Mỗi một lần gian nan vạn phần xê dịch bước chân, tại Trần Doãn Thần mà nói, đều không khác là một trận cùng bản thân cực hạn kịch liệt đọ sức. Đồng thời, đây mỗi một bước nhỏ tiến lên, cũng tượng trưng lấy hắn chính nhất từng bước hướng phía đầu kia con đường báo thù bước dạo bước tiến lên. Tại đã trải qua vô số cái cả ngày lẫn đêm rất dài mà gian khổ khôi phục huấn luyện sau đó, trời không phụ người có lòng, Trần Doãn Thần tình trạng cơ thể cuối cùng đạt được cực lớn trình độ cải thiện cùng khôi phục. Bây giờ hắn đã có thể ổn ổn đương đương đứng thẳng lên, cũng tự do đi lại. Sáng sớm ngày hôm đó, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trong phòng một mặt cái gương lớn bên trên. Trần Doãn Thần đứng bình tĩnh tại trước gương, không chớp mắt nhìn chăm chú kính bên trong cái thân ảnh kia, cứ việc thân hình nhìn qua vẫn như cũ hơi có vẻ gầy gò, nhưng này cơ bắp đường cong rõ ràng thân thể cũng đã rõ ràng tản mát ra một loại làm cho người vô pháp xem nhẹ lực lượng cường đại cảm giác. Nhất là cái kia song sâu xa như biển trong đôi mắt, càng là không che giấu chút nào toát ra một cỗ kiên định không thay đổi quyết tâm cùng dũng khí. Nghiên Hy, ta quyết định muốn đi tìm Triệu Bạch tính sổ. Hắn đã từng phạm phải tội ác, tuyệt đối không thể liền khinh địch như vậy buông tha. Hắn nhất định phải vì chính mình hành động nỗ lực phải có nặng nề đại giới. Trần Doãn Thần đột nhiên quay đầu đi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía bên cạnh Bành Nghiên Hy, ngựa khí chém đinh chặt sắt nói. Nghe nói như thế, Bành Nghiên Hy trong lòng đột nhiên căng thẳng, trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ nồng đậm vẻ sầu lo. Nàng biết rõ lần này đi nhất định nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ gặp bất trắc. Thế nhưng, nhìn qua trước mắt tâm ý này đã quyết nam nhân, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, vô luận nói cái gì đều đã vô pháp cải biến hắn ý nghĩ. Cuối cùng, Bành Nghiên Hy chỉ có thể hít vào một hơi thật dài, sau đó dụng lực gật gật đầu, âm thanh hơi có chút nghẹn ngào điệu đạo, "Ân, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận nhiều hơn a. Ta lại ở chỗ này một mực chờ lấy ngươi bình an trở về." Trần Doãn Thần lòng nóng như lửa đốt bắt đầu bốn phía nghe ngóng Triệu Bạch tung tích. Hắn vận dụng tất cả có thể lợi dụng nhân mạch tài nguyên, không chối từ vất vả buôn tẩu tại từng cái vòng xã giao giữa, không buông tha bất kỳ một tia manh mối. Trải qua rất dài mà gian khổ nỗ lực, hắn cuối cùng từ một cái đáng tin tuyến nhân trong miệng biết được, Triệu Bạch thường thường tại vùng ngoại ô chỗ kia vắng vẻ ưu tính biệt thự bên trong, cùng Bạch Lược Quang bí mật hẹn hò. Đạt được cái này trọng yếu tình báo sau đó, Trần Doãn Thần ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định lên, không có dù là phút chốc chần chờ, liền lập tức lấy tay hoạch định cũng chuẩn bị triển khai một trận kinh tâm động phách hành động. Hành động đêm đó, bầu trời bị một tầng nhàn nhạt mây mỏng bao phủ, ánh trăng lộ ra vô cùng mơ hồ, phản phất cho rộng lớn vô ngần đại địa nhẹ nhàng mà phủ thêm một tầng thần bí mà mê người khăn che mặt. Trần Doãn Thần một mình lái một cỗ màu đen xe con, giống như mũi tên đồng dạng, nhanh như điện chớp hướng phía vùng ngoại ô tòa kia biệt thự mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, những cái kia từng tại Hồng Môn Yến bên trên sở đụng phải thống khổ hồi ức, giống như thủy triều không ngừng xông lên đầu, một lần lại một lần đánh thẳng vào hắn tâm linh phòng tuyến. Mỗi một lần hồi tưởng, đều để hắn trong lòng tiêu đốt lửa giận càng tràn đầy, hừng hực liệt hỏa cơ hồ muốn đem cả người hắn thôn vệ hầu như không còn. Khi xe cuối cùng đến mục đích thì Trần Doãn Thần phát hiện ngôi biệt thự này bốn phía để phòng khác thường xâm nghiêm. Nhưng mà những này khó khăn không chút nào có thể ngăn cản ở hắn tiến lên những bước. Chỉ thấy thân hình hắn nhanh nhẹn như quỷ mị, phát huy đầy đủ tự thân linh hoạt đa dạng thân thủ ưu thế, xảo diệu tránh thoát từng đội tuần tra đại hán vạm vỡ bảo tiêu. Liên dạng này, Trần Doãn Thần lặng yên không một tiếng động thành công lẻn vào đến biệt thự nội bộ. Giữa lúc hắn cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi tiến lên thời điểm, một trận rõ ràng có thể nghe tiếng cười vui đột nhiên truyền vào trong tai. Thuận theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, hắn rất nhanh liền xác định đó chính là đến từ lầu hai cái nào đó trong phòng truyền ra Triệu Bạch cùng Bạch Nhược Quang tiếng cười. Trần Doãn Thần bước đến cẩn thận những bước, dọc theo kia cổ xưa chất gỗ cầu thang chậm rãi hướng lên di động. Mỗi một bước rơi xuống thì đều phảng phất trải qua đắn đo suy nghĩ, đã trầm ổn lại kiên định, sợ phát ra tí xíu tiếng vang gây nên phòng bên trong người cảnh giác. Cuối cùng, hắn đã tới lầu 2, đứng ở kia phiến đóng chặt cửa phòng trước. Giờ phút này Trần Doãn Thần hít sâu một hơi, giống như là muốn đem tất cả dũng khí cùng lực lượng đều hút vào thể nội đồng dạng. Sau đó, chỉ thấy hắn đột nhiên bay lên một cước, hung hăng đạp hướng kia phiến nhìn như kiên cố vô cùng cửa phòng. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cửa phòng ứng thanh mà ra, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Gian phòng bên trong, Triệu Bạch cùng Bạch Nhược Quang nguyên bản đang du nhiên tự đắc ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng tinh xảo chén rượu, thưởng thụ lấy phút chốc yên tĩnh cùng mãn nguyện. Nhưng mà, bất thình lình biến cố nhưng lại làm cho bọn họ trong nháy mắt ngây ra như phỗng, trên mặt màu máu tật khởi, trở nên trắng bệch như tờ giấy. Trần Doãn Thần, ngươi làm sao sẽ tìm được nơi này? Triệu Bạch trước tiên lấy lại tinh thần đến, vạn phần hoảng sợ hét to lên. Hắn âm thanh bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ, trong đó xen lẫn khó mà che giấu tuyệt vọng cùng bất lực. Trần Doãn Thần tắc không nói một lời, chỉ là dùng cặp kia băng lãnh thấu xương con mắt nhìn chằm chằm trước mắt hai người, đôi mắt chỗ sâu phảng phất thiêu đốt lên hừng hực lửa phục thù. Triệu Bạch, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ ta còn có mệnh sống đến hôm nay a, bất quá không quan hệ, hôm nay chính là ngươi tận thế. Dứt lời, hắn đưa tay từ bên hông cấp tốc rút ra một thanh hàn quang lập loè dao găm, nắm thật chặt trong tay, sau đó từng bước hướng về Triệu Bạch tới gần. Mắt thấy tình thế không ổn, Triệu Bạch thất kinh phía dưới, vội vàng kéo bên cạnh Bạch Nhược Quang, liều mạng hướng phía bên cửa sổ chạy tới. Hắn một bên phi nước đại, một bên luống cuống tay chân ý đồ mở cửa sổ ra, muốn thả người nhảy lên chạy thoát. Có thể khiến hắn vạn lần không ngờ là, cửa sổ vậy mà chẳng biết lúc nào đã bị một mực khóa lại, vô luận hắn dùng ra sao lực lôi kéo, đều không thể đem mở ra mảy may. Ngay tại Triệu Bạch lâm vào tuyệt vọng thời khắc, hắn thoáng nhìn trên bàn để đặt một cái tinh xảo bình hoa. Không kịp nghĩ nhiều, hắn thuận tay bắt lấy bình hoa, sử dụng ra sức lực toàn thân hướng sau lưng theo đuổi không bỏ Trần Doãn Thần hung hăng đập tới. Nhưng mà, Trần Doãn Thần thân thủ nhanh nhẹn khác thường, chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe, liền dễ như trở bàn tay tránh đi bay tới bình hoa. Ngay sau đó, hắn không hề dừng lại, tiếp tục từng bước ép sát mà đến. "Trần Doãn Thần, van cầu ngươi chớ làm loạn a. Ta thật có thể cho ngươi thật nhiều tiền, chỉ cần ngươi thả qua ta." Triệu Bạch sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy không ngừng lui về sau đi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm cầu xin tha thứ lời nói. Nhưng mà, Trần Doãn Thần đối với Triệu Bạch đau khổ cầu khẩn không chút nào không hề bị lay động, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Hừ, ta mới không lạ gì ngươi mấy cái kia tiền bẩn đây. Hôm nay, ta muốn đó là ngươi mạng chó." Đang khi nói chuyện, Trần Doãn Thần đã tăng tốc bước chân hướng phía Triệu Bạch ép tới gần. Mắt thấy Trần Doãn Thần càng ngày càng gần, Triệu Bạch nhịp tim càng cấp tốc lên, phản phất một giây sau liền muốn nhảy ra cổ họng nhi đồng dạng. Mà đúng lúc này, một bên nguyên bản trầm mặc không nói Bạch Nhược Quang trong lúc bất chợt giống như là hạ quyết tâm giống như, đột nhiên cơ lấy trên bàn một cái gạt tàn thuốc, sau đó rón rén vây quanh Trần Doãn Thần sau lưng, thừa dịp hắn không sẵn sàng, giơ lên cái gạt tàn thuốc liền hung hăng hướng phía Trần Doãn Thần cái hốt đập xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Doãn Thần không hổ là kinh nghiệm xa trường người, cứ việc đưa lưng về phía Bạch Nhược Quang, nhưng hắn vẫn là bén nhạy đã nhận ra đến từ phía sau khí tức nguy hiểm. Cơ hồ ngay tại Bạch Nhược Quang xuất thủ trong nháy mắt, Trần Doãn Thần thân hình chợt lóe, lấy cực nhanh tốc độ xoay người lại, cũng nâng lên mình cánh tay trái, gắng gượng chặn lại Bạch Nhược Quang bất thình lình một kích. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, cái gạt tàn thuốc nặng nề mà đập vào Trần Doãn Thần trên cánh tay, to lớn lực trùng kích khiến cho hắn nguyên cả cánh tay cũng không khỏi đến tê dần, ngay sau đó chính là một cỗ bức dứt một dạng kịch liệt đau nhức thuận theo cánh tay truyền khắp toàn thân. Nhưng dù vậy, Trần Doãn Thần cũng chưa vì vậy mà lùi bước nửa bước, tương phản, hắn trong lòng lửa giận lại là giống như là núi lửa phun trào trong nháy mắt phun ra ngoài. Chỉ thấy Trần Doãn Thần hai mắt trợn lên, trợn mắt nhìn, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chết. Sau đó bay lên một cước, thẳng tắp đạp hướng Bạch Nhược Quang phần bụng. Đáng thương Bạch Nhược Quang chỗ nào chịu được như vậy hung mãnh công kích, lúc này liền bị Trần Doãn Thần đây vừa nhanh vừa mạnh một cước đá đến bay rất ra ngoài đến mấy mét xa, cuối cùng nặng nề mà ngã trên đất, phát ra một trận như rết heo tiếng đều thảm thiết. Thừa dịp cái này đứng không, Triệu Bạch xem thời cơ không còn gì để mất, vội vàng vung ra bản chân hướng phía cửa ra vào chạy như điên, một lòng chỉ muốn cản gấp thoát đi cái này đáng sợ địa phương. Thế nhưng, Trần Doãn Thần lại há có thể tùy tiện nhường hắn đào thoát. Chỉ thấy Trần Doãn Thần chạy như bay, vẹn vẹn mấy cái bước xa liền đuổi kịp Triệu Bạch. Tiếp theo, hắn đưa tay một thanh nắm chặt Triệu Bạch cổ áo, hơi chút dùng sức, liền đem dáng người gầy yếu Triệu Bạch giống sách con gà con một dạng thoải mái mà té ngã trên đất. "Triệu Bạch, ngươi trốn không thoát. Hôm nay đó là ngươi tự kỳ." Trần Doãn Thần trợn mắt tròn xoe, hung tợn quát. Chỉ thấy hắn cao cao giơ lên trong tay kia lóe hàn quang dao găm, làm bộ liền muốn hướng phía Triệu Bạch mãnh liệt đâm đi qua. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận chói hai tiếng còi cảnh sát. Thanh âm này từ xa đến gần, phảng phất một thanh lợi kiếm vạch phá bầu trời đêm. Nguyên lai là biệt thự đám bảo tiêu phát hiện Trần Doãn Thần tung tích, cũng quả quyết lựa chọn báo cảnh xin giúp đỡ. Triệu Bạch nguyên bản đã tuyệt vọng tâm trong nháy mắt dấy lên một tia ngọn lửa hy vọng, và năng cầu sinh thúc đẩy hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng liều mạng dãy rồi lên. Trần Doãn Thần thấy thế, trong lòng âm thầm chửi mắng một tiếng. Hắn biết rõ giờ phút này tình huống nguy cấp, nếu như bị cảnh sát bắt lấy, không chỉ phí công nhọc sức, mình còn sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thế là, hắn không chút do dự giơ quả đấm lên, dùng hết lực khí toàn thân hướng Triệu Bạch hung hăng đập tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Triệu Bạch lập tức mắt tối sầm lại, ngất đi. Thấy Triệu Bạch mất đi ý thức, Trần Doãn Thần không dám có chút trì hoãn, cấp tốc quay người hướng về chỗ hắc ám chạy như điên. Hắn thân ảnh giống như quỷ mị qua lại trong bóng đêm, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà, cứ việc lần hành động này không thể đã được như nguyện diện trừ Triệu Bạch, nhưng Trần Doãn Thần cũng không như vậy bỏ qua. Hắn một bên ở trong lòng âm thầm thề, lần tiếp theo nhất định phải làm cho Triệu Bạch nợ máu trả bằng máu, để chính nghĩa đến lấy lộ ra, một bên khác tắc cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy khả năng xuất hiện kẻ truy bắt. Lại nói Triệu Bạch cùng Bạch Nhược Quang hai người, tại đã trải qua trận này kinh tâm động phách đảo vong sau đó, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn biết rõ Trần Doãn Thần chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha mình, từ giờ khắc này, bọn hắn bình tĩnh sinh hoạt đã bị đánh phá, tương lai thời gian chỉ sợ đều muốn tại nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua. Chương 314, Triệu Bạch thành thái giám chương 314, Triệu Bạch thành thái giám Triệu Bạch cùng Bạch Nhược Quang tại kia kinh tâm động phách đảo vong sau đó, lòng còn sợ hãi, biết rõ Trần Doãn Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn giống như chim sợ cành cong, mỗi một cái rất nhỏ tiếng vang cũng có thể làm cho bọn hắn trong lòng run sợ. Nhưng mà, vận rủi cuối cùng vẫn là lần nữa hàng lâm. Tại một cái nhìn như bình thường ban đêm, Triệu Bạch cùng Bạch Nhược Quang vì tránh né khả năng truy bắt, trốn vào một chỗ vắng vẻ vứt bỏ nhà xưởng. Nhà máy bên trong tràn ngập mục nát khí tức, bốn phía tối như mực, chỉ có xuyên thấu qua cũ nát nóc nhà khe hở tung xuống mấy sợi ánh trăng, miên cương chiếu sáng bọn hắn tiến lên con đường. Hai người cẩn thận từng ly từng tí lục lọi, ý đồ tìm tới một cái an toàn nơi hẻo lánh tạm làm cư trú chỗ. Liên tại bọn hắn coi là có thể thu hoạch được phút chốc cơ hội thở dốc thì, không có dấu hiệu nào, mấy đạo lóa mắt ánh sáng mạnh đột nhiên từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến, nhanh như tia chớp vạch phá bầu trời đêm, trong chốc lát liền đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ vào trong đó. Bất thình lình biến cố lệnh Triệu Bạch cùng Bạch Nhược Quang kinh ngạc không thôi, hai người vạn phần hoảng sợ trừng to mắt, phản phất bị định trụ đồng dạng, đứng chết chân tại chỗ, thậm chí không kịp làm ra phản ứng chút nào. Cùng lúc đó, tại mảnh này làm người sợ hãi hắc ám bên trong, một cái lanh khốc đến cực điểm âm thanh tựa như tới từ địa ngục thâm uyên, chậm rãi vang lên, các người đám này ngu xuẩn, thật chẳng lẽ coi là có thể từ trong tay của ta đào thoát sao? Hừ, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Nghe được cái này quen thuộc mà tràn ngập sát ý âm thanh, Triệu Bạch cùng Bạch Nhược Quang như bị sét đánh, thân thể run lên bần bật, song song hoảng sợ xoay người sang chỗ khác. Mượn yếu đốt tia sáng, bọn hắn cuối cùng thấy rõ người tới, chỉ thấy Trần Doãn thần mặt trầm như nước, toàn thân tản ra lạnh thấu xương hàn ý, sau lưng theo sát lấy mấy tên hung thần ác sát thủ hạ. Giờ phút này, Trần Doãn thần đang bước đến trầm ổn hữu lực nhị bước, từng bước hướng phía bọn hắn bước tiến, mỗi một bước đều giống như đạp tại bọn hắn đáy lòng bên trên, mang đến vô tận sợ hãi cùng cảm giác áp bách. Đối mặt khủng bố như thế trận thế, Triệu Bạch chỉ cảm thấy mình hai chân giống run rẩy một dạng không chỗ ở run rẩy lên, cơ hồ muốn chống đỡ không nổi thân thể. Nhưng mà, mãnh liệt dục vọng cầu sinh lại thúc đẩy hắn nỗ lực bảo trì trấn định, hắn hé miệng, dùng gần như cầu khẩn ngựa khí run giọng nói ra, "Trần Doãn Thần, van cầu ngài giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa a. Chúng ta đã khắc sâu nhận thức đến sai lầm, cam đoan từ nay về sau tuyệt đối sẽ không lại phạm, cầu ngài bỏ qua cho chúng ta lần này a." Trần Doãn Thần khẽ miệng hơi dương lên, phát họa ra một vẻ lãnh khốc mà khinh miệt đủ cười, tiếng cười kia phảng phất đến từ cựu địa ngục đồng dạng khiến người rùng mình. Hắn trong hai mắt lóe ra giống như là con sói đói hung ác hào quang, nhìn chằm chằm trước mắt đám người này, phảng phất bọn hắn đó là đợi làm thịt cứu non. "Buông tha các ngươi." "Ha ha 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 ha." Trần Doãn Thần đột nhiên cất tiếng cười to lên, âm thanh đinh tai nhức óc, quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong, "Các ngươi những này không biết sống chết ra hỏa, cũng dám hỏng ta chuyện tốt, làm hại ta hơi kém phí công nhọc sức. Bây giờ còn vọng tưởng để ta bỏ qua cho các ngươi, đơn giản đó là người si nói mộng." Lời còn chưa dứt, Trần Doãn Thần bỗng nhiên hướng nhảy tới ra mấy bước, mỗi một bước đều mang chịu nặng cảm giác các bách. Trong ngay mắt, hắn cũng đã vững vàng đứng ở Triệu Bạch trước mặt. Giờ phút này hắn giống như một tòa nguy nga núi cao, từ trên cao nhìn xuống quan sát dưới chân run lẩy bẩy Triệu Bạch. Triệu Bạch chỉ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực đập vào mặt khiến hắn cơ hồ không thể thở nổi. Nhưng mà, coi hắn nghe được Trần Doãn Thần tiếp xuống nói tới nói thì, nhưng trong lòng không tự chủ được dấy lên một tia yếu ớt ngọn lửa hy vọng. Bất quá sao, nếu quả thật muốn ta buông tha ngươi, ngược lại cũng không phải hoàn toàn chuyện không có thể. Trần Doãn Thần nói mà không có biểu cảm gì nói, tấm kia nguyên bản anh tuấn khuôn mặt giờ phút này lại có vẻ vô cùng dữ tợn đáng sợ. Triệu Bạch nghe vậy, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng mở miệng hỏi, "Biện pháp gì? Chỉ cần ngài chịu dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng, vô luận để ta làm chuyện gì, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta đều sẽ không tiếc." Trần Doãn Thần lạnh lùng nhìn Triệu Bạch liếc nhìn, sau đó trên mặt chậm rãi hiện ra một tia tàn nhẫn đến cực điểm nụ cười. Chỉ thấy hắn từng câu từng chữ chậm rãi nói ra, "Phương pháp kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần ngươi tự tay cắt lấy mình huyết mạch, sau đó lại bồi thường cho ta dòng giá 200 vạn kim tệ, như vậy hôm nay ta có lẽ có thể mở một mặt lưới, lưu ngươi một cái mạng chó." Triệu Bạch nghe xong Trần Doãn Thần lời nói này về sau, lập tức như bị sét đánh, cả người đứng chết chân tại chỗ. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Trần Doãn Thần, bờ môi càng không ngừng run rẩy, hơn nửa ngày mới từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ, "Ngươi, ngươi cái này căn bản là muốn giết chết ta a." Như thế phát rồ, thiên lý khó dung yêu cầu, ta như thế nào có thể đáp ứng? Trần Doãn Thần hừ lạnh một tiếng, "Hừ, đây đã là ta lớn nhất nhược bộ. Ngươi nếu là không đáp ứng, hôm nay các ngươi hai cái đều chớ nghĩ sống lấy rời đi nơi này." Triệu Bạch trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Hắn biết Trần Doãn Thần là cái tâm ngoan thủ là người, nói đến ra liền làm được. Nhưng muốn hắn cắt mất mình huyết mạch, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn cắn răng, quyết định phấn khởi phản kháng. Triệu Bạch thừa dịp Trần Doãn Thần không chú ý, đột nhiên giơ quả đấm lên, hướng phía Trần Doãn Thần mặt đập tới. Trần Doãn Thần phản ứng cấp tốc, thoải mái mà tránh qua, tránh né Triệu Bạch công kích, sau đó một cước đá vào Triệu Bạch phần bụng. Triệu Bạch kêu thảm một tiếng, ôm bụng ngã trên mặt đất. Trần Doãn Thần thủ hạ thấy thế, cùng nhau tiến lên, đối với Triệu Bạch quyền đấm cước đá. Triệu Bạch trên mặt đất thống khổ quằn quại lấy, lại vẫn không buông bỏ phản kháng. Hắn đem hết toàn lực, ý đồ tránh thoát đám người vây công, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, bị đánh đến mình đầy thương tích. Bạch Nhược Quang ở một bên dọa đến run lẩy bẩy, hắn muốn giúp đỡ, nhưng lại không dám lên trước. Nhìn Triệu Bạch bị đánh đến hấp hối, hắn trong lòng tràn đầy áy náy cùng bất đắc dĩ. Trần Doãn Thần đi lên trước, một cước đạp tại Triệu Bạch trên lưng, lạnh lùng nói, "Thế nào, hiện tại suy nghĩ kỹ càng sao? Là ngoan ngoãn làm theo, vẫn là tiếp tục phản kháng, sau đó bị ta đánh chết tại nơi này?" Triệu Bạch ngụm lớn thở hổn hển, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng hắn biết, mình đã không có phản kháng khí lực. Hắn lệ rơi đầy mặt, tuyệt vọng hô, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta cát." Trần Doãn Thần thỏa mãn cười cười, ra hiệu thủ hạ lấy ra một thanh sắc bén dao găm, ném ở Triệu Bạch trước mặt, "Động thủ đi, đừng có đùa nhiều kiểu, nếu không ngươi biết hậu quả." Triệu Bạch run rẩy nhặt lên dao găm, tay càng không ngừng run rẩy. Hắn nhìn qua kia băng lãnh lưỡi dao, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn biết, một khi cắt xuống, mình nhân sinh đem hoàn toàn thay đổi. Nhưng vì sống sót, hắn không có lựa chọn nào khác. Tại mọi người nhìn chăm chú dưới, Triệu Bạch chậm rãi đem dao găm vươn hướng mình hạ thân. Hắn nhắm chặt hai mắt, nước mắt càng không ngừng chảy xuôi, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện đây hết thảy chỉ là một trận ác mộng. Khi dao găm chạm đến làn da một khắc này, hắn chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới, phản phất linh hồn đều muốn bị xé rách. Hắn nhịn không được phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, toàn bộ vứt bỏ nhà xưởng đều quanh quẩn hắn thống khổ la lên. Theo dao găm cắt vào, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Triệu Bạch chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút mất đi. Nhưng hắn cố nén kịch liệt đau nhức, tiếp tục cắt. Mỗi một cái đều phản phất là tại cắt mình linh hồn, hắn thân thể càng không ngừng run rẩy, mồ hôi cùng nước mắt đan vào một chỗ. Cuối cùng, tại một trận tê tâm liệt phế trong đau đớn, Triệu Bạch hoàn thành đây tàn nhẫn giao dịch. Hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trần Doãn Thần đi lên trước, nhặt lên bên trên chiến lợi phẩm cười lạnh một tiếng, tính ngươi thất thời. Nhớ kỹ, đây chỉ là cho ngươi một bài học. Nếu là ngươi dám lại đùa nghịch nhiều kiểu, lần sau cũng không phải là đơn giản như vậy. Nói xong, Trần Doãn Thần mang theo thủ hạ nên ngang rời đi, chỉ để lại Triệu Bạch cùng Bạch Nhược Quang trong bóng đêm thống khổ dãy rủa. Bạch Nhược Quang vội vàng chạy đến Triệu Bạch bên người, nhìn hắn vô cùng thê thảm bộ dáng, lên tiếng khóc lớn, "Triệu Bạch, ngươi thế nào? Ta có lỗi với ngươi, đều là ta hại ngươi." Triệu Bạch suy yếu mở to mắt, nhìn Bạch Nhược Quang, thiếu khí vô lực nói, "Đừng, đừng khóc, nhanh, nhanh nghĩ biện pháp cứu ta." Bạch Nhược Quang liền vội vàng gật đầu, hắn nhìn xung quanh, ý đồ tìm tới có thể xin giúp đỡ địa phương. Nhưng mà, tại đây vắng vẻ vứt bỏ nhà xưởng bên trong, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không có người có thể nghe được bọn hắn kêu cứu. Bạch Nhược Quang lòng nóng như lửa đốt, hắn biết Triệu Bạch không thể còn như vậy đổ máu xuống dưới, nếu không khó giữ được tính mạng. Hắn cắn răng, quyết định cõng lên Triệu Bạch, đi tìm bệnh viện. Hắn phí sức đem Triệu Bạch đỡ dậy, nhường hắn ghé vào tự mình cõng bên trên, sau đó từng bước một gian nan hướng về nhà máy đi ra ngoài. Trên đường đi, Bạch Nhược Quang bước chân lảo đảo, Triệu Bạch máu tươi không ngừng mà nhỏ xuống trên mặt đất, lưu lại một đường nhìn thấy mà giật mình vết máu. Bạch Nhược Quang cảm giác mình khí lực tại một chút xíu hao hết, nhưng hắn không dám dừng lại dưới, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải cứu Triệu Bạch. Không biết đi được bao lâu, Bạch Nhược Quang cuối cùng thấy được ven đường có một chiếc xe taxi. Hắn liều mạng ngoắc, xe taxi ngừng lại. Bạch Nhược Quang đem Triệu Bạch dìu vào trong xe, lo lắng đối với tài xế nói, "Sư phó, nhanh, đi gần đây bệnh viện, hắn tổn thương rất nghiêm trọng." Tài xế nhìn thấy Triệu Bạch thảm trạng, giật nảy mình, nhưng vẫn là cấp tốc phát động xe, hướng phía bệnh viện mau chóng đuổi theo. Trong xe, Bạch Nhược Quang nắm thật chặt Triệu Bạch tay, càng không ngừng an ủi hắn, "Triệu Bạch, chịu đựng, chúng ta lập tức liền đến bệnh viện, ngươi nhất định sẽ không có việc gì." Triệu Bạch hơi mở to mắt nhìn Bạch Nhược Quang, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn biết, mình nhân sinh đã triệt để hủy, tương lai chờ đợi hắn chính là vô tận thống khổ cùng hắc ám. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể nắm chắc kia một tia sinh hy vọng, đang mong đợi kỳ tích phát sinh. Cuối cùng, xe taxi đạt đến bệnh viện. Bạch Nhược Quang lớn tiếng kêu cứu, nhân viên y tế cấp tốc đem Triệu Bạch đẩy vào phòng cấp cứu. Bạch Nhược Quang tại phòng cấp cứu bên ngoài lo lắng dạo bước, trong lòng tràn đầy tự trách cùng lo lắng. Hắn không ngừng mà cầu nguyện Triệu Bạch có thể bình an vô sự, đồng thời cũng đang suy tư tiếp xuống nên làm cái gì. Trần Doãn Thần uy hiếp như là cao treo tại đỉnh đầu bọn họ đả mổ cân chi kiếm, để bọn hắn tùy thời đều có thể lâm vào trong nguy hiểm. Bạch Nhược Quang biết, bọn hắn không thể liền dạng này ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi Trần Doãn Thần dây dưa, tìm kiếm chính nghĩa trợ giúp. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đây nói nghe thì dễ. Trần Doãn Thần thế lực khổng lồ, thủ đoạn tàn nhẫn, muốn bận ngã hắn, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Tại rất dài trong khi chờ đợi, phòng cấp cứu cửa cuối cùng từ từ mở ra. Bạch Nhược Quang đội vàng xông lên phía trước, lo lắng hỏi bác sĩ, hắn thế nào? Bác sĩ lấy xuống khẩu trang, sắc mặt nghiêm túc nói, bệnh nhân thương thế vô cùng nghiêm trọng, mặc dù tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng sau này còn cần tiến hành nhiều lần phẫu thuật cùng thời gian dài khôi phục điều trị. Với lại, hắn thân thể cùng tâm lý đều gặp phải to lớn thương tích, cần người nhà cùng bằng hữu cho càng nhiều quan tâm cùng ủng hộ. Bạch Nhược Quang nghe, trong lòng thoáng thở dài một hơi, nhưng lập tức lại bị thật sâu sầu lo bao phủ. Hắn biết, Triệu Bạch khôi phục chi lộ đem vô cùng gian nan, mà bọn hắn tiếp xuống sinh hoạt cũng đem đứng trước càng nhiều khiêu chiến cùng gặp chắc trở. Ở sau đó thời kỳ, Bạch Nhược Quang ngày đêm canh giữ ở Triệu Bạch trước giường bệnh, dốc lòng chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày. Triệu Bạch sau khi tỉnh lại, đối mặt mình không chọn vẹn thân thể, lâm vào thật sâu tuyệt vọng cùng tự trách bên trong. Hắn thường thường nhìn Trần Nhà ngẩn người, không nói một lời, ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ cùng mê mang. Bạch Nhược Quang nhìn Triệu Bạch bộ dáng, trong lòng như đao vắt đồng dạng. Hắn không ngừng mà an ủi Triệu Bạch, cổ vũ hắn dũng cảm đối mặt sinh hoạt, nhưng Triệu Bạch thủy chung vô pháp từ trong bóng tối đi ra. Cùng lúc đó, Bạch Nhược Quang bắt đầu buôn tàu khắp nơi, tìm kiếm trợ giúp. Hắn hướng cảnh sát báo án, hy vọng cảnh sát có thể đem Trần Doãn Thần đem ra công lý, là Triệu Bạch lấy lại công đạo. Nhưng mà, bởi vì chứng cứ không đủ, cảnh sát tạm thời vô pháp đối với Trần Doãn Thần dùng hành động. Bạch Nhược Quang cũng không có từ bỏ, hắn quyết định một mình thu thập chứng cứ, vạch trần Trần Doãn Thần tội ác. Hắn bắt đầu trong bóng tối điều tra Trần Doãn Thần hành tung cùng chứng cứ phạm tội, mỗi một lần tiếp cận chân tướng đều để hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng khiếp sợ. Trần Doãn Thần tội ác xa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, hắn không chỉ liên quan đến cố ý tổn thương, dọa dẫm bắt chẹt, còn dính líu nhiều lên thương nghiệp phạm tội cùng hắc ác thế lực hoạt động. Đang thu thập chứng cứ quá trình bên trong, Bạch Nhược Quang cũng gặp phải to lớn nguy hiểm. Trần Doãn Thần thủ hạ đã nhận ra hắn hành động, bắt đầu đối với hắn tiến hành theo dõi cùng uy hiếp. Có mấy lần, Bạch Nhược Quang kèm chút liền bị bọn hắn bắt lấy, nhưng hắn nương tựa theo cơ trí cùng dũng khí, lần lượt biến nguy thành an. Trải qua mấy tháng nỗ lực, Bạch Nhược Quang cuối cùng thu thập được đầy đủ chứng cứ, đem giao cho cảnh sát. Cảnh sát cao độ coi trọng, cấp tốc triển khai hành động, đối với Trần Doãn Thần cùng với nhóm người tiến hành toàn diện điều tra. Tại vô cùng xác thực chứng cứ trước mặt, Trần Doãn Thần cùng hắn thủ hạ cuối cùng bị cảnh sát bắt được. Khi Bạch Nhược Quang biết được Trần Doãn Thần bị bắt tin tức thì, hắn kích động đến lệ nóng doanh trọng. Hắn đi vào Triệu Bạch trước giường bệnh, đem cái tin tức tốt này nói cho hắn. Triệu Bạch nghe, trong mắt cũng lóe ra lệ quang, hắn nắm thật chặt Bạch Nhược Quang tay, nghẹn ngào nói, "Cảm ơn ngươi, như ánh sáng, là ngươi vì ta đòi lại công đạo." Mặc dù Triệu Bạch thân thể dần dần khôi phục, nhưng hắn tâm linh thương tích lại khó mà khép lại. Hắn biết, mình nhân sinh đã vô pháp trở lại lúc ban đầu, nhưng hắn cũng minh bạch, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Tại Bạch Nhược Quang làm bạn cùng cổ vũ dưới, Triệu Bạch bắt đầu nếm thử một lần nữa đối mặt sinh hoạt, tìm kiếm thuộc về mình mới nhân sinh phương hướng. Mà Bạch Nhược Quang cũng tại trận này kinh tâm động phách trải qua bên trong, trở nên càng thêm kiên cường cùng thành thục. hắn biết rõ chính nghĩa có lẽ sẽ đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ không vắng mặt. Trong tương lai thời kỳ, hắn đem tiếp tục làm bạn tại Triệu Bạch bên người, cùng một chỗ đi qua nhân sinh mưa gió, nên đón cuộc sống mới khiêu chiến. Bọn hắn cố sự cũng sẽ thành mọi người trong miệng một đoạn liên quan tới dũng khí, kiên trì cùng chính nghĩa truyền kỳ, khích lệ càng nhiều người dũng cảm đối mặt trong sinh hoạt khó khăn cùng bất công, vì chính nghĩa cùng tôn nghiêm mà chiến. Chương 315, tranh cử tuyên truyền bộ trưởng. Chương 315, tranh cử tuyên truyền bộ trưởng. Trần Doãn Thần bị vô tội phóng thích sau đó, tấm kia anh tuấn trên khuôn mặt khó mà ức chế toát ra dương dương đắc ý nụ cười. Cái kia song thâm thúy như đầm nước một dạng trong đôi mắt, lóe ra làm cho người nhìn không thấu rảo hoạt hào quang, phản phất một cái vừa rồi bắt được con mồi hồ ly. Hắn nguyên bản liền góc cạnh rõ ràng, giống như điêu khắc đại sư tỉ mỉ điêu khắc thành khuôn mặt, tại lúc này bởi vì nội tâm cực độ đắc ý mà càng lộ vẻ lạnh lùng cùng uy nghiêm, phản phất một tòa không thể dung chuyển băng sơn. Chỉ thấy hắn khỏe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vẻ như có như không, để người không dễ dàng phát giác khinh miệt đường vòng cung. Trần Doãn Thần ưu nhã giơ tay lên, không nhanh không chậm làm theo trên người mình món kia cắt xén vừa vặn, đường cong trôi chạy thẳng Âu Phục. Sau đó, hắn mở ra thon cao hữu lực hai chân, nhịp bước kiên định lại ung dung đi ra cục cảnh sát cửa lớn. Khi hắn bước ra cục cảnh sát một khắc này, ánh nắng vẩy xuống ở trên người hắn, cho hắn cả người đều phủ thêm một tầng màu vàng hào quang, nhưng tầng này hào quang lại không cách nào che đậy kín đáy lòng của hắn đang tại âm thầm tính toán những cái kia âm mưu quỷ kế. Hừ, Triệu Bạch ra Triệu Bạch, còn có cái kia không biết trời cao đất rộng Bạch Ngược Quang, cũng dám cùng ta đấu. Các ngươi thật đúng là quá ngây thơ rồi. Trần Doãn Thần đệ thấp tiếng nói tự nhủ, trong giọng nói để lộ ra một cố để người không rét mà run ngoan lệ sức lực. Ngay tại cùng thời khắc đó, cùng Trần Doãn Thần tạo thành so sánh rõ ràng là Triệu Bạch đang bị mấy tên cảnh sát tóm chặt lấy hai tay, áp giải tiến vào cục cảnh sát. Hắn trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng thật sâu tuyệt vọng, kia đối với đã từng trong suốt sáng tỏ con mắt bây giờ đã mất đi hào quang, thay vào đó là vô tận thống khổ cùng phẫn nộ. Cái kia thân nguyên bản sạch sẽ quần áo, lúc này đã trở nên ô uế không chịu nổi, nhăn nhăn nhúm nhúm, nguyên bản trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ tóc, giờ phút này cũng lộn xộn dài rất ra, che khuất hắn cái trán bộ phận, hắn trên gương mặt thậm chí còn lưu lại chưa hoàn toàn khép lại vết thương, những này vết thương giăng khắp nơi, khiến cho cả người hắn nhìn qua đã tiểu tụy lại cực kỳ chật vật. Đây là Vũ Hãm, ta là người bị hại, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Triệu Bạch ra sức dây rồi lấy, đối với cảnh sát hồ, nhưng cuối cùng vẫn bị cưỡng ép áp lên xe cảnh sát, mang đến ngục giam. Mà Bạch Nhược Quang nương tựa theo nhanh nhẹn phản ứng cùng đối với nguy hiểm trực giác, tại cảnh sát đến trước đó liền đã nhận ra dị dạng, cấp tốc thoát đi hiện trường. Hắn trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng nghi hoặc, một bên chạy vừa nghĩ, làm sao biết cái này dạng? Rõ ràng là Trần Doãn Thần làm nhiều việc ác, làm sao chúng ta ngược lại thành tội phạm? Nhất định là hắn ở sau lưng dở trò quỷ, ta không thể liền từ bỏ như vậy, ta nhất định phải cứu Triệu Bạch, trả ta nhóm một cái trong sạch. Trần Doãn Thần trở lại đại học, hắn biết học sinh hội bộ tuyên truyền bộ trưởng tranh cử là hắn tiến một bước mở rộng lực ảnh hưởng cơ hội tốt. Hắn một lần nữa cắt tỉa lại một chút tóc, để mình nhìn lên càng thêm tinh thần, sau đó đổi lại một thân vừa vặn trang phục chính thức, đi vào tranh cử hội trường. Tranh cử hội trường bên trong người người nhộn nhạo, các đồng học hoặc top 5 top 3, châu đầu ghé thai, hoặc một mình đứng ở một bên như có điều suy nghĩ, mọi người đều đang nhiệt liệt thảo luận lấy sắp bắt đầu tranh cử hoạt động. Nhưng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một trận tiểu tiểu bạo động, nguyên lai là Trần Doãn Thần xuất hiện ở hội trường lối vào. Chỉ thấy hắn thân mang một bộ cắt xén vừa vặn tây trang màu đen, dáng người thẳng tắp như tùng, nhịp bước vững vàng hữu lực, cả người tản ra một loại cường đại mà tự tin khí chẳng. Cái kia anh tuấn khuôn mặt cùng thâm thúy đôi mắt càng là giống như trong bầu trời đêm sáng chói ngôi sao đồng dạng làm người khác chú ý, trong nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm, hấp dẫn đông đảo đồng học hiếu kỳ cùng khâm phục ánh mắt. Trần Doãn Thần trên mặt thong dong mỉm cười, không chút hoang mang xuyên qua đám người, trực tiếp đi hướng hội trường nơi hẻo lánh một chỗ chỗ trống. Hàn Vũ Nhã sau khi ngồi xuống, cũng không có nóng lòng tham dự người xung quanh thảo luận, mà là đưa ánh mắt về phía đang tại trên đài làm diễn thuyết chuẩn bị cái khác người ứng cử trên thân, bất động thanh sắc quan sát đến bọn hắn nhất cử nhất động, đồng thời ở trong lòng yên lặng phân tích cũng ước định lấy những đối thủ này nhóm thực lực mạnh yếu. Lần này tranh cử đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Chỉ cần có thể thành công được tuyển bộ tuyên truyền bộ trưởng chức, như vậy ta trong trường học địa vị chắc chắn đạt được tiến một bước củng cố thăng cấp. Đến lúc đó, vô luận là tổ chức trong trường hoạt động vẫn là khai triển đối ngoại giao lưu hợp tác chờ sự vụ đều sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Trần Doãn Thần một bên lén lút nghĩ ngợi, một bên nắm thật chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong toát ra một cỗ nhất định phải được kiên nghị hào quang. Giữa lúc Trần Doãn Thần đắm chìm trong mình trong suy nghĩ thì, một cái vóc người cao gầy nam đồng học cười hì hì hướng hắn đi tới, cũng tại cách hắn mấy bước xa địa phương dừng bước lại mở miệng hỏi: "Hắc, Trần Doãn Thần, ta vừa rồi nghe người ta nói ngươi mới từ cục cảnh sát trở về đâu, đến cùng chuyện gì phát sinh rồi?" Nghe nói như thế, Trần Doãn Thần tâm lý không khỏi hơi hồi hộp một chút, một vẻ khẩn trương cảm xúc cấp tốc xông lên đầu. Nhưng mà mới chỉ là trong nháy mắt, hắn liền cấp tốc điều chỉnh tốt mình trạng thái. Trên mặt vẫn như cũ treo kia tính tiêu chí ôn hòa nụ cười đáp lại nói: "À, kỳ thực cũng không phải cái gì quá không được chuyện a, đơn giản đó là không cẩn thận bị một chút vụn vặt phiền toái nhỏ cho dính líu vào thôi. Cũng may vấn đề đều đã giải quyết hết, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng hôm nay tranh cử. Mà lại nói lời nói thật, đối với lần này tranh cử, ta thế nhưng là sớm liền làm xong sung túc công tác chuẩn bị, có 10 phần năm chắc có thể thuận lợi bắt lấy bộ tuyên truyền bộ trưởng chức vị này nha." "Ha ha, vậy chúc ngươi thành công a, ta cũng rất xem trọng ngươi đây." Đồng học cười lớn nói, sau đó tiêu sái xoay người sang chỗ khác, bước đến nhẹ nhàng nhịp bước càng đi càng xa. Trần Doãn Thần yên tĩnh đứng lặng tại chỗ, ánh mắt theo sát đồng học từ từ đi xa thân ảnh, cho đến hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Lúc này, hắn nguyên bản treo ở khóe miệng nụ cười giống như thủy triều chậm rãi thối lui, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng như băng thần sắc, thâm thúy trong đôi mắt lóe ra hàn quang. Hừ, chỉ bằng các ngươi đám gia hỏa này, cũng vọng tưởng cùng ta cạnh tranh. Đơn giản đó là không biết tự lượng sức mình. Trần Doãn Thần dưới đáy lòng lén lút hừ lạnh một tiếng, trong ngôn ngữ tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Rất nhanh, tranh cử hoạt động chính thức kéo ra màn che. Chỉ thấy trên giảng đài, phía trước mấy vị đồng học theo tự lên đài biểu diễn, bọn hắn từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, hăng hái, miệng lưỡi lưu loát phát biểu lấy mình tỉ mỉ chuẩn bị diễn thuyết. Mỗi người biểu hiện đều có thể xưng đặc sắc tuyệt luân, không chỉ trật tự rõ ràng, logic nghiêm mật, hơn nữa còn đưa ra rất nhiều đường nét độc đáo lại có thể thực hành tư tưởng cùng đề nghị. Nhưng mà, đây hết thể đối với ngồi tại dưới đài Trần Doãn Thần đến nói, tựa hồ cũng không gây nên quá lớn bận sóng. Từ đầu đến cuối, hắn thủy chung mặt trầm như nước, chấn định tự nhiên, nhìn như bình tĩnh như nước bề ngoài dưới, thực tế nội tâm đang giống như một đài cao tốc vận chuyển tinh vi máy móc đồng dạng, một khắc càng không ngừng phân tích trên đài các đồng học sở trình bày diễn thuyết nội dung, cũng từ đó bén nhạy bắt được khả năng tồn tại sơ hở cùng chỗ thiếu sót. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng nên đón Trần Doãn Thần đăng tràng thời khắc. Chỉ thấy hắn không chút hoang mang đứng dậy, đầu tiên là hít một hơi thật sâu, phảng phất muốn đem toàn thân lực lượng đều hội tụ ở lồng giữa. Ngay sau đó, hắn trên mặt trong nháy mắt tách ra tự tin vô cùng nụ cười, tựa như ngày xuân bên trong rực rỡ nhất ánh nắng như vậy chói lóa mắt. Sau đó, hắn mở ra kiên định hữu lực nhịp bước, ngẩng đầu đỡ ngược hướng về bục giảng nhanh chân đi đi. Tôn kính các vị lão sư cùng thân ái các đồng học, mọi người tốt ta. Ở đây, cho ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Trần Doãn Thần. Chắc hẳn đang ngồi chư vị đối với tên của ta cũng không cảm thấy lạ lẫm a. Dù sao, ta từng tích cực tham dự qua trước đây các loại câu lạc bộ hoạt động, cũng ở trong đó thu hoạch có chút to lớn thành quả, đồng thời cũng góp nhặt xuống đại lượng quý giá lại phong phú thực tiễn kinh nghiệm. Trần Doãn Thần kia vang dội lại âm vang hữu lực tiếng nói, giống như hồng trung đồng dạng, tại toàn bộ hội trường bên trong quanh quẩn ra. Hắn toàn thân trên dưới đều tản ra một loại không gì sánh kịp lòng tự tin, phản phất thế gian này không có cái gì có thể ngăn cản hắn tiến lên những bước. Ngay sau đó, Trần Doãn Thần lại chậm rãi mà đàm đạo, tại cá nhân ta mà nói, bộ tuyên truyền tựa như chúng ta trường học đối ngoại bày ra tự thân phong thái cùng mị lực một cái cực kỳ trọng yếu cửa sổ. Hắn gánh vác trọng trách tuyệt không phải vẹn vẹn cực hạn tại đơn giản tin tức truyền lại mà thôi, càng thêm mấu chốt ở chỗ như thế nào tỉ mỉ tạo hình cũng tạo nên ra ta trường học độc nhất vô nhị tốt đẹp hình tượng. Nếu như ta may mắn có thể vinh dự nhận được bộ tuyên truyền bộ trưởng chức, như vậy đến lúc đó, ta chắc chắn đầy đủ thi triển mình vốn có rộng rãi nhân mạch quan hệ cùng phong phú tài nguyên ưu thế, toàn lực ứng phó vì trường học tuyên truyền sự nghiệp rót vào một cỗ mới tinh lại mạnh mẽ hướng lên cường đại sức sống. Nói đến đây thì Trần Doãn Thần dừng lại một chút chỉ chốc lát, sau đó dùng cái kia kiên định không thay đổi ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài mỗi một vị chuyên chú lắng nghe đám người nghe. Làm sơ điều chỉnh về sau, Trần Doãn Thần mở miệng lần nữa, nhằm vào tương lai công tác cụ thể quy hoạch, ta đã tính trước kỹ càng. Đầu tiên, ta dự định hoạch định cũng tổ chức áp dụng hàng loạt cực kỳ sáng tạo tính cùng lực hấp dẫn đặc sắc hoạt động. Tỷ như, long trọng cử hành mở ra mặt khác trường học tiết văn hóa, chân thành thỉnh mời những cái kia thanh danh truyền xa kiệt xuất đồng học đến ta trường học phát biểu phấn chấn nhân tâm chủ đề diễn thuyết, còn có đó là tỉ mỉ chế tạo hàng loạt lộng lẫy, làm người say mê phẩm chất cao tuyên truyền video chờ chút. Kỳ vọng mượn nhờ mọi việc như thế muôn màu muôn vẻ hoạt động hình thức, thành công hấp dẫn đến xã hội các giới càng ngày càng nhiều nhân sĩ sốt ruột chú ý, từ đó vững bước thăng cấp chúng ta trường học tại ngoại giới nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng. Trần Doãn Thần tường tận giải thích lấy trong lòng mình kia phần hùng vĩ bản kế hoạch một dạng kế hoạch tư tưởng, hắn sục sôi chi khí lời nói ở giữa bao hàm lấy vô tận nhiệt tình cùng hào tình trang trí. Dưới đài các đồng học tụ tinh hội thần lắng nghe Trần Doãn Thần kích tình bành trướng diễn thuyết, có người khẽ bước cằm, tỏ vẻ ra là từ đáy lòng tán thưởng, mà đổi thành một số người tắc châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, tựa hồ tại đối với diễn thuyết nội dung triển khai nhiệt liệt nghiên cứu thảo luận. Khi Trần Doãn Thần cuối cùng hoàn thành trận này đặc sắc tuyệt luân diễn thuyết thì hiện trường bộc phát ra tiếng sấm rền vang một dạng vỗ tay, sau đó liền một cách tự nhiên tiến vào đám người chờ mong đã lâu vấn đề câu. Lúc này, chỉ thấy một tên dáng người cao gầy nam đồng học đống nhiên đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng trên đài Trần Doãn Thần, lớn tiếng chất vấn: Trần Doãn Thần, nghe nói trước ngươi từng bị cảnh sát mang đi điều tra, xin hỏi chuyện này là không sẽ đối với ngươi đảm nhiệm bộ tuyên truyền bộ trưởng chức tạo thành ảnh hưởng bất lợi đây? Đột nhiên xuất hiện này vấn đề giống như một đạo sấm sét giữa trời quang khiến toàn trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng mà Trần Doãn Thần chỉ là thoáng sững sờ, lập tức liền cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính, trên mặt một lần nữa hiện ra ung dung tự tin nụ cười. Hắn không nhanh không chậm đáp lại nói: Vị bạn học này, mời trước không nên gấp đáp. Liên quan tới ta trước đó bị cảnh sát mang đi sự kiện kia, kỳ thực thuần túy đó là một trận thiên đại hiểu lầm. Trải qua kỹ càng điều tra sau đó, ngành tương quan đã triệt để giải thích tất cả chân tướng sự thật. Đồng thời thông qua lần này đặc thù trải qua, ta khắc sâu nhận thức được pháp luật uy nghiêm cùng không thể xâm phạm tính, nó tựa như một ngọn đèn sáng chiếu sáng chúng ta tiến lên con đường. Cùng lúc đó, đoạn này khó khăn chắc trở còn thúc đẩy ta không ngừng trưởng thành, trở nên càng thành thục cùng ổn trọng lên. Cho nên mời mọi người yên tâm, đây lại không chút nào cho ta bộ tuyên truyền bộ trưởng công tác mang đến bất kỳ tiêu cực hiệu ứng, tương phản, chỉ sẽ khích lệ ta tại ngày sau xử lý các loại sự vụ giờ gấp bội chú ý cẩn thận, lấy bảo đảm mỗi một hạng nhiệm vụ đều có thể viên mãn hoàn thành. Vừa dứt lời, hiện trường vang lên lần nữa từng trận vỗ tay. Ngay sau đó, lại lần lượt có mấy tên đồng học nhao nhao đứng dậy, nô nước tấp nập hướng Trần Doãn Thần ném ra ngoài đủ loại nghi vấn. Đối diện với mấy cái này đủ loại vấn đề, Trần Doãn Thần từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh thái độ, đều đâu vào đấy dần dần giúp cho giải đáp. Cái kia logic nghiêm mật, trật tự rõ ràng trình bày phương thức cùng tình chân ý thiết lời nói, thật sâu đả động ở đây đông đảo đồng học tiếng lòng, lấy được bọn hắn nhất trí độ cao tán thành. Tranh cử cuối cùng hạ màn kết thúc, Trần Doãn Thần bước đến hơi có vẻ nặng nề nhịp bước chậm rãi đi trở về thuộc về mình chỗ ngồi. Hắn trái tim giống như một cái không an phận tiểu độc, tại trong lồng ngực càng không ngừng nhảy lên, nội tâm tràn đầy tâm thần bất định cùng lo nghĩ. Mặc dù hắn tự nhận là vừa rồi tại tranh cử trên đài phát huy đến tương đương xuất sắc, đem mình ưu thế cùng mới có thể hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng hắn trong lòng cũng phi thường rõ ràng, lần này tranh cử khác thường kịch liệt, cường thủ như mây, cuối cùng hoa rơi vào nhà nào thực sự khó mà đoán trước. Chỉ mong ông trời phù hộ, để ta có thể đã được như nguyện thành công được tuyển A. Chỉ cần ta ngồi lên bộ tuyên truyền bộ trưởng thanh này ghế xếp, kia sau này tại toàn bộ trong sân trường chỉ sợ đều sẽ không có người dám can đảm tùy tiện dung chuyển ta địa vị rồi. Trần Doãn Thần nhắm chặt hai mắt, chắp tay trước ngực để ở trước ngực, dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện. Mà lúc này giờ phút này, tại phía xa trong ngục giam Triệu Bạch đang chìm ngâm ở cực độ hạ xuống cảm xúc bên trong vô pháp tự kiềm chế. Hắn cô độc co quắp tại gian kia chật hẹp chật trội phòng giam trong góc, phía sau lưng chăm chú dựa vào lạnh buốt thấu xương vách tường, cả người phảng phất đã mất đi linh hồn đồng dạng, ánh mắt đờ đẫn vô thần nhìn chăm chú phía trước vô tận hắc ám. Bạch Nhược Quang a Bạch Nhược Quang, ngươi vô luận như thế nào cũng muốn vương nghị cách đem ta từ nơi này địa phương quỷ quái nghị cách cứu viện ra ngoài mới được a. Với lại nhất định không thể bỏ qua cái kia ra vẻ đạo mạo Trần Doãn Thần, nhất định phải triệt để lộ hắn dối trá ghê tởm diện mục chân thật. Triệu Bạch cắn răng nghiến lợi ở trong lòng lén lút lẩm bẩm, nguyên bản ảm đạm vô quang đôi mắt chỗ sâu đột nhiên hiện lên một vẻ yếu ớt nhưng lại kiên định hy vọng chi quang. Mà lúc này giờ phút này, Bạch Nhược Quang đang co do thân thể trốn ở một cái vị trí xa xôi, không chút nào thu hút quán trọ nhỏ bên trong. Cái kia nguyên bản giãn ra lông mày níu chặt ở cùng nhau, phảng phất vận thành một đoàn không giải được bánh quai treo, thâm thúy trong đôi mắt ẩn ẩn để lộ ra một sợi khó mà che giấu vẻ mệt mỏi. Nhưng mà, tại đây mỏi mệt phía sau, lại có một cỗ càng cường đại hơn lực lượng đang chống đỡ hắn, đó chính là kiên định không thay đổi tín niệm. Chỉ thấy trước mặt hắn tấm kia cũ nát trên bàn gỗ, lộn xộn không chịu nổi quán để đó đủ loại văn bản tài liệu cùng tư liệu. Những này trang giấy có đạo ố vàng cong lên, có tác bị đỏ bút vòng vẽ đến lít nha lít nhít, không có chỗ nào mà không phải là hắn trải qua gian khổ sở siêu tập đến có quan hệ Trần Doãn Thần phạm tội bằng chứng. Trần Doãn Thần ai Trần Doãn Thần, chẳng lẽ ngươi thật ngây thơ cho rằng có thể một tay che trời, man thiên quá hải sao? Nói cho ngươi, mơ tưởng, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi cái này tội ác tại trời người. Vô luận như thế nào, ta đều muốn nghĩ hết biện pháp tìm kiếm được càng nhiều càng mạnh mẽ hơn chứng cứ, không chỉ muốn đem vô tội chịu oan Triệu Bạch giải cứu ra, còn muốn để cho ngươi cái này tội ác chồng chất chi đồ tiếp nhận pháp luật nghiêm trị. Bạch Nhược Quang mặt tâm trầm, cắn răng nghiến lợi thấp giọng giận dữ hét. Nương theo lấy thanh âm đàm thoại, hắn không tự chủ được siết chặt song quyền, bởi vì quá mức dùng sức, móng tay thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Nhưng hắn tựa hồ không hề hay biết đau đớn đồng dạng, chỉ là ở trong lòng lén lút lập xuống thệ ngôn, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Thời gian trôi mau trôi qua, trong nháy mắt mấy ngày đã qua. Chính hôm đó, đám người chờ đợi đã lâu tranh cử kết quả cuối cùng công bố cũng đem ra công khai. Không ngoài sở liệu, Trần Doãn Thần một đi ngang qua đóng chẳng tướng, xôi gió xôi nước, cuối cùng thành công được tuyển là học sinh hội bộ tuyên truyền bộ trưởng trước. Khi hắn từ người bên cạnh trong miệng nghe được mình danh tự thì, tấm kia nguyên bản cũng có chút tự cho mình siêu phàm khuôn mặt trong nháy mắt cách ra một vẻ vô cùng đắc ý nụ cười. Giờ khắc này, một mực treo tại trong lòng hắn khối kia chịu nặng tảng đá lớn cuối cùng là bình yên rơi xuống đất, cả người cũng theo đó trở nên nhẹ nhõm lên. Chương 316, đại kết cục chương 316, đại kết cục tại sân trường đại học thời gian bên trong, Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy như cùng trường vườn bên trong chói mắt nhất một đôi bích nhân. Bọn hắn cùng một chỗ tại trong tiệm sách vùi đầu học hành gian khổ, vì việc học bên trên mục tiêu cộng đồng nỗ lực. Ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp lá cây vẩy vào thư viện phía trước cửa sổ, bọn hắn sóng vai mà ngồi, ngẫu nhiên ánh mắt giao hội, liền sẽ toát ra thần giao cách cảm ý cười. Bọn hắn cũng sẽ ở sau khi học xong thời gian dạo bước ở sân trường bóng rừng trên đường nhỏ, chia sẻ lấy lẫn nhau trong sinh hoạt từng ly từng tí, từ hồi nhỏ chuyện lý thú đến đối với tương lai ước mơ, không có gì giấu nhau. Trần Doãn Thần biết rõ Bành Nghiên Hy đó là hắn muốn cùng qua một đời người, thế là tại một cái lãng mạn chạm vào tối, hắn tỉ mỉ hoạch định một trận cầu hôn. Hắn đem Bành Nghiên Hy dẫn tới trong sân trường bọn hắn lần đầu tiên gặp nhau bên hồ, lúc này trên mặt hồ rải đầy màu vàng dư huy, sóng nước lấp loáng. Xung quanh đèn đường dần dần sáng lên, nhu hòa ánh đèn chiếu sáng mảnh này ấm áp phân cảnh. Trần Doãn Thần tay nâng lấy một bó kiểu diễm bức át hoa hồng đỏ, quỳ một chân trên đất, thâm tình nhìn qua Bành Nghiên Hy con mắt, nói ra: "Nghiên Hy, từ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt một khắc kia trở đi, ngươi liền đi tiến vào ta tâm lý. Nhiều năm như vậy, chúng ta cùng một chỗ đã trải qua mưa gió, ngươi thủy chung là ta nhất kiên định làm bạn. Ngươi nguyện ý gả cho ta, để ta dùng một đời đến thủ hộ ngươi sao?" Bành Nghiên Hy trong mắt tràn đầy cảm động nước mắt, nàng dùng sức nhẹ gật đầu, nói ra: "Ta nguyện ý." Xung quanh các đồng học nhao nhao vây quanh, vì bọn họ đưa lên nhiệt liệt vỗ tay cùng chúc phúc, giờ khắc này, bọn hắn hạnh phúc ở sân trường bên trong nở rộ. Cầu hôn sau khi thành công, hai người bắt đầu ước mơ lấy tương lai hôn lễ. Bọn hắn cùng một chỗ thương lượng hôn lễ chi tiết, từ hôn lễ phong cách đến tân khách thì mời, mỗi một cái khâu đều tự thân đi làm. Bành Nghiên Hy mơ ước một trận lãng mạn mà ấm áp hôn lễ, nàng hy vọng hôn lễ hiện trường tràn ngập hoa tươi cùng ấm áp không khí. Trần Doãn Thần tác toàn lực ủng hộ nàng ý nghĩ. Hắn lợi dụng sau khi học xong thời gian tìm kiếm chức công tác, là hôn lễ chuẩn bị tài chính. Hôn lễ thời gian càng ngày càng gần, trong sân trường cũng tràn ngập bọn hắn sắp đi vào hôn nhân điện đường vui sướng khí tức. Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy đám bằng hữu nhau nhau thân xuất biệt thủ, hỗ trợ chuẩn bị hôn lễ. Có hỗ trợ thiết kế hôn lễ thì mời, có hỗ trợ bố trí hôn lễ hiện trường. Tại mọi người cộng đồng nỗ lực dưới, hôn lễ các hạng công tác chuẩn bị đều đâu vào đấy tiến hành. Cuối cùng, hôn lễ ngày đó lại tới. Trong sân trường lễ đường bị trang sức đến lộng lẫy, phảng phất cổ tích bên trong thế giới. Lễ đường lối vào to lớn hoa cổng vòm tản ra mê người hương thơm, ngũ thải ban lan hoa tươi tạo thành đủ loại mỹ lệ đồ án. Trong lễ đường, trắng loan khăn trải bàn bên trên trưng bày tinh xảo bộ đồ ăn, ánh nến chập chờn, tạo nên lãng mạn mà ấm áp không khí. Bành Nghiên Hy mặc một bộ hoa lệ màu trắng áo cưới, tựa như tiên nữ hạ phàm. Nàng áo cưới bên trên thêu đầy tinh tế tỉ mỉ viền ren hoa văn, thật dài váy kéo tại sau lưng, càng lộ vẻ ưu nhã cao quý. Trần Doãn Thần mặc một thân thẳng tây trang màu đen, xoáy khí bức người. Hắn nhìn chậm rãi đi hướng mình Bành Nghiên Hy, trong mắt tràn đầy thâm tình cùng yêu thương. Khi Bành Nghiên Hy đi đến Trần Doãn Thần trước mặt thì hai người kết gấp nắm tại cùng một chỗ. Bọn hắn tại thân bằng hảo hữu chứng kiến dưới, ưng thuận cả đời hứa hẹn. Ta Trần Doãn Thần nguyện ý cưới Bành Nghiên Hy làm vợ, vô luận sinh lão bệnh tử, phú quý nghèo khó, ta đều sẽ không cách không bỏ, dùng một đời đến yêu nàng, thủ hộ nàng. Trần Doãn Thần kiên định nói, ta Bành Nghiên Hy nguyện ý gả cho Trần Doãn Thần vi phu, vô luận tương lai gặp phải khó khăn gì, ta đều đem cùng hắn dắt tay đồng hành, đi cùng cả đời. Bành Nghiên Hy âm thanh ôn nhu mà kiên định. Tại mọi người chúc phúc âm thanh bên trong, bọn hắn trao đổi nhẫn. Nhẫn tại ánh đèn chiếu dọi xuống lóe ra sáng chói hào quang, tượng trưng cho bọn hắn vĩnh hằng bất biến ái tình. Sau đó, bọn hắn tại trong lễ đường cử hành long trọng tiệc cưới. Thân bằng hảo hưu nhóm nhau nhau lên đài đọc lời chào mừng, đưa lên chân thật nhất trí chúc phúc. Tiếng cười cười nói nói quanh quẩn tại lễ đường mỗi một hẻo lánh, mọi người cộng đồng chia sẻ lấy đây đối với người mới hạnh phúc thời khắc. Cưới về sau, Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy ở sân trường phụ cận thuê một gian ấm áp phòng nhỏ, bắt đầu bọn hắn cuộc sống mới. Bọn hắn vẫn như cũ duy trì đối với học tập cùng sinh hoạt nhiệt tình, tại riêng phần mình việc học bên trên tiếp tục cố gắng. Trần Doãn Thần vì thực hiện mình học thuật mộng tưởng, mỗi ngày sớm đi thư viện tìm đọc tư liệu, sáng tác luận văn. Bành Nghiên Hy thì tại câu lạc bộ trong hoạt động càng thêm tích cực, nàng hy vọng có thể thông qua mình nỗ lực, là trường học văn hóa xây dựng làm ra công hiến. Mỗi lúc trời tối, bọn hắn sẽ cùng một chỗ về đến trong nhà, chia sẻ lấy một ngày trải qua. Bành Nghiên Hy sẽ vì Trần Doãn Thần làm một trận mỹ vị bữa tối, hai người tại trên bàn cơm vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, ấm áp mà ngọt ngào. Sau khi ăn xong, bọn hắn sẽ cùng một chỗ vùi ở trên ghế salon xem TV, hoặc là giúp vào với nhau đọc sách. Có đôi khi, bọn hắn cũng biết cùng ra ngoài tản bộ, tay nắm tay, cảm thụ được ban đêm yên tĩnh cùng tốt đẹp. Theo thời gian chuyển rời, Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy đang học nghiệp bên trên đều lấy được ưu dị thành tích. Trần Doãn Thần thành công phát biểu nhiều thiên có sức ảnh hưởng học thuật luận văn, đạt được đạo sư cùng đồng hành độ cao tán thành. Bành Nghiên Hy cũng tại câu lạc bộ trong hoạt động tổ chức nhiều trận thành công hoạt động, thắng được các đồng học khen ngợi. Bọn hắn sinh hoạt mặc dù bình thường, nhưng lại tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Mấy năm sau, Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy thuận lợi tốt nghiệp. Trần Doãn Thần thu vào một nhà nổi danh xí nghiệp công tác thỉnh mời, hắn nương tựa theo mình vững chắc kiến thức chuyên nghiệp cùng xuất sắc năng lực, tại trong công việc cấp tốc bộc lộ tài năng. Bành Nghiên Hy tác lựa chọn tiếp tục đào tạo sâu, nàng hy vọng có thể tại mình yêu quý trong lĩnh vực lấy được cao hơn thành tựu. Tại Trần Doãn Thần công tác bận rộn thời kỳ, Bành Nghiên Hy thủy chung cho hắn ủng hộ và cổ vũ. Nàng sẽ ở Trần Doãn Thần tăng ca sau khi về nhà, vì hắn chuẩn bị một ly ấm áp cà phê, nghe hắn thổ lộ hết trong công việc phiền não. Mà Trần Doãn Thần cũng sẽ ở Bành Nghiên Hy học tập áp lực đại thời điểm, mang nàng ra ngoài giải sầu, cho nàng giảng trò cười đùa nàng khai tâm. Theo sự nghiệp ổn định phát triển, Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy nên đón bọn hắn ái tình kết tinh. Khi Bành Nghiên Hy biết được mình mang thai một khắc này, hai người đều kích động không thôi. Trần Doãn Thần càng thêm cố gắng công tác, là sắp đến tiểu sinh mệnh sáng tạo càng tốt hơn sinh hoạt điều kiện. Bành Nghiên Hy thì tại thời gian mang thai tỉ mỉ chiếu cố mình, đang mong đợi bảo bảo hàng lâm. Cuối cùng, tại một cái ánh nắng tươi sáng thời kỳ, bọn hắn bảo bảo ra đời. Đó là một cái đáng yêu tiểu nữ hài, có cùng Bành Nghiên Hy một dạng xinh đẹp con mắt cùng Trần Doãn Thần một dạng nụ cười. Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy nhìn trong tã lót nữ nhi, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng hạnh phúc. Bọn hắn cho nữ nhi đặt tên là Trần Vui Mừng, hy vọng nàng có thể rất nhanh nhạt địa trưởng thành. Có nữ nhi về sau, Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy sinh hoạt càng thêm bận rộn, nhưng cũng càng thêm phong phú. Bọn hắn cùng một chỗ chiếu cố nữ nhi, chứng kiến lấy nàng mỗi một cái trưởng thành trong mấy mắt. Trần Doãn Thần sẽ ở nữ nhi khóc giống thời điểm, kiên nhẫn hống nàng chìm vào giấc ngủ, cho nàng kể chuyện xưa. Bành Nghiên Hy tất sẽ tỉ mỉ là nữ nhi chuẩn bị đủ loại dinh dưỡng phong phú đồ ăn, nhìn nữ nhi được hoan nghênh tâm, nàng trên mặt liền sẽ rào rạt ra hạnh phúc nụ cười. Tại nữ nhi quá trình trưởng thành bên trong, Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy chú trọng bồi dưỡng nàng phẩm đức cùng hứng thú yêu thích. Bọn hắn sẽ mang nữ nhi đi thư viện đọc sách, bồi dưỡng nàng đọc thói quen, cũng biết mang nàng đi tham gia đủ loại ngoài trời hoạt động, để nàng thân cận thiên nhiên. Nữ nhi tại bọn hắn yêu mến dưới, khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành, trở thành một cái thông minh đáng yêu, thiện lương hiểu chuyện hải tử. Nhiều năm về sau, khi Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy nhớ lại bọn hắn ái tình cố sự thì trong lòng vẫn như cũ tràn đầy cảm động cùng hạnh phúc. Bọn hắn từ quen biết, hiểu nhau đến yêu nhau, cùng nhau đi tới, đã trải qua rất nhiều mưa gió, nhưng thủy chung chăm chú gắn bó. Bọn hắn dùng kiên định tín niệm cùng lẫn nhau yêu, viết thuộc về bọn hắn hạnh phúc văn chương. Trong tương lai thời kỳ, bọn hắn đem tiếp tục dắt tay tiến lên, cộng đồng đối mặt trong sinh hoạt tất cả, sáng tạo càng thật đẹp hơn tốt hồi ức. Mà bọn hắn ái tình cũng đem giống như kia sáng chói ngôi sao, tại tuế nguyệt trường hà bên trong vĩnh hằng lóng lánh.